duyên hạnh phúc như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá quân gia tham thành xá thế khi đêm gần bạn có một vị trời dung sáng thu thắng thao quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn bán cung kính bán phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài thi thi mận hoan nghị dạy chúng con về phúc lâm cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống gần gũi kẻ thân cần vẫn trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sư thiện thơ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp dội khéo huân liền hồng tận nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hạng nguyên buộc hành vi không nổi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm ác cử chế tinh thần trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến thì tài đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biết đời
tâm không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Buddhaya. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, lời giáo giới cho vua tiền thân Gacho Wada sẽ do thượng tọa Giác Ẩn giảng giải với sự điều hợp của chư tăng gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 7 tháng 10 năm 2010, lời giáo giới cho vua Tiền Thân Gia Chô Qua Đá. Người cầm cán cân công lý, sự công minh cũng là một thiện sự. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ và kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một câu chuyện. Trong câu chuyện này nói về một ý nghĩa mà rất là gần với đời sống của chúng ta, mình nó lại mang cái chất của đạo lý, đó là sự công bằng hay là sự công minh ở trong sự phán xét. Con người sống thì không thể không có cái sự phán xét, nhưng mà phán xét thế nào cho nó phải lẽ, phán xét thế nào cho nó đẹp, và phán xét thế nào cho nó hợp với sự thật thì nó không phải là cái chuyện đơn giản được như vậy. Ai làm được, ai phân xử được sự việc một cách công minh thì đó cũng là một cái thiện pháp rất là đáng tán thán. Chúng ta hãy nghe câu chuyện này và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với Phật thoại. Xin mời quý Phật tử FC thì đọc cho chánh văn bài học giống như. Mời quý vị khách.
Thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, xin thân thân lập thiền an. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đại sư kể về lời giáo nhớ của cha vua. Câu chuyện sẽ được nói đến trong tiền thân Sơ Sắc Tư Mã số 512. Một hôm vua Cô Cá Lá vừa sắp thử một cuộc tiền rất khó liên hệ đến pháp luật xong, tay Cô Cô Ráo vua ngủ đơn xe Trang Hòa khi đến bậc đại sư với tên ngài, những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nở rộ. Rồi ngồi một bên, bậc đại sư nói với vua Cô Cá Lá: Thưa đại vương từ đâu lưu đến, đáp tính như vậy? Bạch Thế Tôn: Mấy hôm nay chẳng phải xét thử cuộc tiền rất khó, lưu hề đến bậc pháp, nhưng không có được cơ hội đến ý kiến thứ sơn. Nơi tên việc đã được giải quyết, ăn uống xong, lúc tay chưa khô ráo, chẳng lưu đến hầu Thế Tôn. Bậc đại sư nói: Thưa đại vương, xét xử một vụ thiện đúng pháp và công bằng là một việc thiện, đây là con đường đưa đến chư thiên. Thời xưa, khi các vua nghe lời các vị hiền sĩ xét xử vụ thiện đúng pháp và công bằng, từ bỏ con đường đi đến ác thú. Tôi đã vô người vương pháp và đã đưa lên thiên giới, làm đông đảo hội chúng chư thiên. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vua, bậc đại sư trở về quá khứ. Thời xưa khi vua Râm Mô Đắc Phá, thì vị Sư Ba La này được bắt nhập thai làm con bà chánh hậu của vua và thai được săn sóc chu đáo, nên đã sinh ra từ lòng mẹ an toàn. Đến ngày lễ đặt tên, vị Tắc được đặt tên là hoàng tử Râm Mô Đắc Phá. Hoàng tử tiếp tục lớn lên, khi được 16 tuổi đã trưởng thành, hoàng tử đến thành Tắc Tắc Sư La để học tập và tinh thông tất cả các loại tài nghề. Sau khi thân phụ mất, Bồ Tát được đặt lên vương vị và trị nước đúng pháp và công bằng, phản quyết các vụ tiền không dựa theo ý muốn của riêng mình sự bất thiện gì đúng pháp như vậy nên các đại thần cũng chấp thử các sự kiện công bằng. Khi các sự kiện được chấp thử đúng pháp luật thì không còn ai tạo ra các sự kiện lừa đảo nữa. Do đó các sự ồn ào tranh phong cho các sự kiện quân tranh cũng được chấm dứt. Các đại thần ngồi cả ngày trong pháp bình không thấy có một sự kiện nào đưa đến các sự cũng bỏ đi các pháp bình trở thành canh vắng chống vắng. Bồ Tát suy nghĩ, vì ta chịu vì đúng pháp không có ai đến trụ tụng, các sự ồn ào được chấm dứt nên pháp bình trở thành chống vắng. Nay ta cần phải tìm xem ta có khuyết điểm gì, nếu có ta sẽ từ bỏ nó và sẽ sống trong an lạc. Từ đấy Bồ Tát đi tìm cùng khắp, không có ai nói lên khuyết điểm của mình. Nhưng trong các loại kinh, ngài không tìm được ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe ta tụng công đức của mình. Bồ Tát suy nghĩ, những người này vì sợ ta không nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức. Bồ Tát đi ra ngoài một ngoài cung để tìm, tại đấy cũng không một ai. Tìm trong ngoại thành rồi ra tìm ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bốn cửa thành, tại đây cũng không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức Bồ Tát. Bồ Tát suy nghĩ, nay ta sẽ đi tìm tại các tỉnh thành, khi ra quốc lộ cho các đại thần lên xe chỉ đem theo người đánh xe ra khỏi thành giả dạng để vẫn không một ai biết và đi cách mất nước. Cho đến khi tính nguyên địa vẫn không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói lên công đức của mình. Từ nguyên địa theo đường đại lộ vừa trở thành trở về kinh thành. Trong lúc ấy vừa đức cô xá lá tên là Man Đức Cá chỉ vì quốc lộ đúng pháp cũng đi tìm khuyết điểm từ trong một cung vân vân. Khi không thấy mọi người một người nào nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của mình, liền đi tìm cách nước và đến chỗ ấy ngang trên một con đường chật hẹp, chỉ đủ một xe đi chứ không có sự xe để xe này tránh xe kia. Rồi người đánh xe của vua Man Đức Cá nói với người đánh xe của vua Ba La Nại, hãy tránh xa xe của bạn. Người đánh xe kia nói, này bạn đánh xe, hãy cho xe của bạn tránh ra. Trên xe này là vua Đức Ba La Nại, đại vương Ramadatta đang ngồi. Người đánh xe trước nói, này bạn đánh xe, trên xe này là vua Kosala, đại vương Man Đức Cá đang ngồi, hãy cho xe của bạn tránh ra, hãy nhường chỗ cho xe vua chúng ta đi. Danh kính mời em sư Hoàng Đức Hành.
Người lại suy nghĩ, đây cũng là vua, vậy phải làm sao đấy? À, có phương tiện này, sau khi hỏi tuổi, xe của vị nào trẻ hơn sẽ nhường chỗ cho vị lớn tuổi. Suy nghĩ và thi hành như vậy, người ấy biết được cả hai vua đều đồng tuổi với nhau, lại hỏi về diện tích vương quốc, thế lực tài sản danh vọng và những vấn đề liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú xứ. Sau khi hỏi tất cả, người ấy được biết rằng cả hai đều làm chủ vương quốc, rộng đến 300 dặm, đều đồng đẳng về uy lực, tài sản, danh vọng và những vấn đề đều liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú xứ. Rồi người đã ta sẽ nêu lên trường hợp ai thù thắng về giới đức và hỏi giới đức của vua bạn thế như thế nào. Người đánh xe kia trả lời, vua của chúng tôi có giới đức như thế này. Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất: Man Đức Cá xử sự cứng rắn đối cứng rắn, mềm mỏng đối mềm mỏng, thiện đức đối thiện đức, bất thiện đối bất thiện. Vua này là như vậy. Này bạn đánh xe ơi, hãy nhường đường vua ta. Người đánh xe của vua Ba La Nại nói: "Này bạn, có phải đây là giới đức của vua bạn?" Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói: "Đây là những công đức, còn những khuyết điểm gì? Như thế này, nhưng hãy nói các công vậy hãy nghe." Người đánh xe của vua Ba La Nại đọc bài kệ thứ hai Pháp Cú 233. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư ngụy. Vua này là như vậy. Này bạn đánh xe ơi, hãy nhường đường vua ta. Khi nghe nói như vậy, vua Malika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, mở dây các con ngựa, đẩy xe sang một bên và nhường đường cho vua Ba La Nại. Rồi vua Ba La Nại giáo giới cho vua Malika: "Đây là những việc cần phải làm." Sau đó, vua đi về Ba La Nại và suốt đời làm các công đức như bố thí, vân vân. Sau khi mệnh chung, vua đi đông đạo hội chúng chư thiên. Còn vua Malika khi nhớ lời giáo giới trong lòng, sau khi đi khắp đất nước và không tìm thấy ai chỉ trích mình, vua trở về thành. Tại đó vua trọn đời làm thiện sự, cho đến khi mệnh chung, vua cũng lên thiên giới. Tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đảng từ bi giảng giải bài giá.
Cái bạch chức đức và thưa quý Phật tử, chúng ta xin được trở lại với microphone để trình bày ý nghĩa của câu chuyện ngày hôm nay. Trong Phật Pháp, như chúng ta thấy rằng, có một bộ phận kinh điển là kinh Bổn Sâm, hay là những câu chuyện tiền thân. Có lẽ một trong những cái đẹp của câu chuyện tiền thân là nó không, hay nếu có thì rất ít, và đó là những câu chuyện sự thế bằng đạo lý của những vị Bồ Tát ở trong một kiếp sống nào đó. Các ngài có thể là vua, có thể là quan, có thể là người, có thể là vật, có thể là chư thiên. Nhưng mà trong sự sự thế thì các ngài sống bằng một cái đạo lý. Cái đạo lý này không có nhãn hiệu, mà là đạo lý tự nhiên. Chúng ta có thể nói là trong những ý nghĩa về thiện pháp đó, thì những gì là sự thật, những gì mà mang lại lợi ích cho người, cho mình, những gì không có phương hại cho người và cho mình, những gì mà đừng mà không bị thiên vị, thì những điều đó đều có cái chất của thiện pháp. Và thiện pháp như vậy được Bậc Trí tán thán, thiện pháp như vậy được Đức Phật ngài tán thán. Và như vậy thì đạo Phật nói đến một thứ đạo lý vượt ngoài kinh điển, vượt ngoài cái màu sắc của tôn giáo này và tôn giáo khác, một thứ đạo lý hoàn hảo mà chúng ta nói rằng ai cũng có thể nhìn nhận được. Xã hội loài người thưa quý vị không giống như xã hội loài vật. Cái xã hội loài người đó, cái nó khác với cái cộng đồng loài vật là trong cái con vật đó thì sống bằng bản năng và không có cái chuyện là phân định chuyện này đúng, chuyện này sai, chuyện này nên làm, chuyện kia không nên làm. Thỉnh thoảng chúng ta đọc một vài tờ tin tức ở trên báo chí, có những người đã chết lâu rồi, không có thân nhân, nhưng mà tòa vẫn xử để trả lại công lý cho họ, tại vì họ chết một cái tức tưởi. Khi mà chúng ta đọc lại những câu chuyện đó thì chúng ta hiểu rằng cái xã hội loài người có khác với loài vật. Loài vật thì giận nhau thì cào có cắn xé một lúc rồi thôi, nhưng mà chúng ta phải đi tìm, tìm làm sao cho thấu tình đạt lý, tìm cho ra sự thật. Thì như vậy cái bản chất của con người của chúng ta có một điều là chúng ta muốn tìm ra sự thật. Sự thật nó như thế nào? Để rồi dựa trên sự thật đó, chúng ta đưa ra một lời phán định là à, việc đó lỗi phần ai, tốt điều tốt phần ai, bị là vua của Sa Lát, tức là vua Ba Tư Nạn. Có một lần đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rất sớm, Đức Phật hỏi nhà vua sao đi đâu vào giờ này và tại sao lâu quá không gặp nhà vua. Thì nhà vua mới bạch rằng tại vì gần đây có một vụ kiện, và chính vì vụ kiện này nhà vua phải tiêu hao rất là nhiều tâm lực và thời giờ. Bây giờ vụ kiện đã xong, nhà vua vội vã chạy đến gặp Đức Phật. Chúng ta nói thì ngôn ngữ ngày nay là lâu quá không gặp Đức Phật thì nhà vua sẽ nên nhớ Phật. Nếu quý vị Phật tử nào mà thường đọc ở trong chánh đạo, nhất là trong Tư Ưng Bộ Kinh, có cái phẩm gọi là phẩm Ba Tư Nặc, là phẩm xin lỗi, phẩm Cô Sa Lá, tức là phẩm Kiều Đắc La, vua Ba Tư Nặc bằng tuổi với Đức Phật. Và nhà vua cũng có một cái đặc điểm, và quý vị quan hệ trời cho một chút xíu. Thưa quý vị, vua Ba Tư Nặc bằng tuổi với Đức Phật và bình thường lui tới Đức Phật, xem Đức Phật như là một vị đạo sư luôn nương tựa tinh thần. Nhưng mà rồi nhà vua có một sự thân thiết rất là đặc biệt. Lấy ví dụ như là có một lần nhà vua ăn quá no mà trở nên mệt mỏi vì bị ăn quá no đó. Và lúc bây giờ đến gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài cũng khuyên một câu, và nhà vua đã cho một người một số tiền thưởng lớn để thường lặp đi lặp lại câu đó nhắc cho nhà vua, và sau đó nhà vua được khỏe. Nói chung thì chúng ta thấy rằng vua Ba Tư Nặc xem Đức Phật như là một bậc thầy, như là một người một bậc soi sáng cho mình nhiều việc trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà chính nhà vua thì đối với chuyện vui chuyện buồn thì vẫn thường tìm đến để tâm sự, để thưa thỉnh với Đức Phật. Và do vậy khi mà nhà vua sau một thời gian không, sau vài ngày không, bây giờ vụ kiện xong thì vội vàng tới gặp Đức Phật, thì nhà vua mới trình với Đức Phật là vì phải lo xử một vụ kiện. Và Đức Phật ngài đã dạy một điều mà chúng ta phải lưu ý là xử kiện mà cho công minh nó cũng là một thiện pháp, và thiện pháp nó dẫn vào sanh thiên được. Đây không phải là một thí dụ, mà là một ở trong nhiều thí dụ ở trong đạo Phật cho thấy rằng những cái thiện pháp trong đời sống không nhất thiết là nó phải mang nhãn hiệu tôn giáo như là nhiều người nghĩ. Nhà vua mà trị pháp một cách học theo chính pháp, học theo lẽ đạo, một người vợ lo cho chồng, một người chồng lo cho vợ đúng nghĩa. Và đúng nghĩa có nghĩa là lo hết bổn phận của mình, thì ở đó cũng là thiện pháp. Do vì chúng ta là người Phật tử đó, thì phải nhìn thiện pháp rộng hơn những người khác. Chúng tôi có nhớ một lần chúng tôi nghe một vị thầy đó rất thân với chúng tôi. Nhưng mà vị thầy đó thì lại là một vị mà rất là chú trọng về vấn đề ăn chay. Nên khi nghe một người Phật tử khác nói về một cuốn sách mới của Đức Dalai Lama xuất bản, thì vị này nói một câu mà chỉ trích Đức Dalai Lama rất là nặng, là Dalai Lama chỉ là một ông thầy tu, nhưng mà có ăn mặn thì đâu không có thể nào mà nghĩ cái chuyện gì mà nó tốt hơn được hết. Thì quý vị, chúng tôi hiểu được là có đôi khi trong cuộc đời sống của chúng ta đó, chúng ta có hành trì một cái phương, một cái pháp môn, là hành trì một điều gì đó, nhưng mà quan niệm rằng nếu chúng ta hành trì được điều đó thì mới tốt, và người khác không làm điều đó thì người ta xấu. Không hẳn như vậy. Cái chất của thiện, cái chất của đạo đó, nó bàn bạc, nó có khắp nơi, có người thực hành điều này, có người thực hành điều kia. Và do vì trước nhất là một người Phật tử mà hiểu đạo, hiểu Phật pháp đó, thì không có đưa ra những cái điều kiện tiên quyết như vậy. Chúng tôi nói như vậy chắc là rất là khó để chấp nhận với nhiều người đó, là hãy nói về tốt đó thì người ta ở trong nhiều quốc độ, ở trong nhiều văn hóa, trong nhiều đạo giáo cũng có người tốt, mà xấu thì ở trong đạo giáo và trong văn hóa nào cũng có những người xấu. Và nếu mà chúng ta cứ cả quyết rằng phải ăn kiểu này mới là tốt đẹp hết, mà phải sống kiểu kia mới là tốt đẹp hết, còn ngoài ra nếu mà không có như vậy đó là xấu hết, thì cái nhìn đó là cái nhìn được. Ở trong trong bộ kinh Đức Phật Ngài thường nói ra một câu là những cái người nặng bị kiến chấp đó, thì họ thường nói rằng chỉ có đây mới là sự thật, tất cả đều khác, tất cả cái khác đều là hư vọng hết. Thì mình nói như vậy thì mình gọi là mình phủ nhận một cách hoàn toàn, mình phủ nhận một cách hoàn toàn những cái giá trị ở những người khác. Chúng tôi không có nghĩ được là có những người thích người Ý, có những người thích người Ấn Độ, nhưng mà có những người ghét Ấn Độ. Ví dụ có người nói Ấn Độ thế này thế kia, hay là đôi khi chúng ta ghét một giống dân nhưng chúng ta ghét người Tàu, hay chúng ta ghét chúng ta thường ghét một cái nhãn hiệu nào đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng những thứ đó nó chỉ là một khía cạnh thôi, nhưng một cái khía cạnh rất là bình thường của đời sống. Thì ở đây trở lại chánh pháp cũng vậy, chánh pháp có thể nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà chánh pháp ở đây đó, thì Đức Phật này ngài dạy là một vị vua mà sự kiện cho công bằng cũng là một thiện pháp. Tại sao sự kiện công bằng làm thiện pháp? Tại vì mình sự kiện mình phải dựa trên sự thật và dựa trên cái lợi ích của những người phải. Người quấy thì cần, cái người mà làm sai thì cần được nói là sai, mà người làm đúng thì được nói là đúng. Thì sự công minh như vậy đó, nó rõ ràng là nó là một điều đi truy cầu sự thật, đi tìm sự thật, tìm cho ra sự thật. Và bên cạnh sự thật đó thì nó cũng tạo thành cái lợi ích. Những ai sống về thiện, những ai sống theo lẽ thật thì người đó sẽ được phần thắng. Thì thưa quý vị, nhân câu chuyện này Đức Phật sau đó ngài đã kể đến câu chuyện, cũng là một câu chuyện đặc biệt rất là thú vị. Chúng tôi có nói quý vị một lần đó là ở trong kinh tiền, câu chuyện tiền thân thường nhắc đến vua Pramadatta. Nhưng mà Pramadatta không phải là tên của một vị vua. Pramadatta tên của một triều đại, mà một triều đại kéo dài rất lâu. Triều đại đó là triều đại chỉ vì cái xứ mà chúng ta gọi là xứ Kashi, có cái kinh đô gọi là Varanasi. Xứ Kashi ngày nay thì không còn nữa. Nhưng mà Varanasi là một thành phố đã tồn tại lâu đời lắm. Chúng ta không có biết là bao nhiêu cái lớp dày của văn hóa và tôn giáo đã có mặt ở tại Varanasi. Nhưng mà Varanasi là nơi khai sinh ra đạo Phật. Đức Thế Tôn đã thuyết về kinh chuyển pháp luân kinh đầu tiên ở Sarnath, 24 cây số cách trung tâm của Varanasi. Thì thú vị thì Varanasi, đài ở trong nước quá khứ xa xưa có một triều đại thịnh trị. Triều đại đó liên tục nhiều vị vua, có thể như là một huyền thoại. Ví dụ như là người Việt Nam của chúng ta có nói đến 18 đời hùng vương, theo tục sử sách thì có thể lên tới cả 2000 năm. Dạ, 2.000 năm trước khi Đức Phật Di bắt thuộc Đức Phật Di Triệu Đà An Dương Dương thì chúng ta có một thời đại vua Hùng kéo dài rất lâu ở trên đất nước Việt Nam. Thì ở tại Ấn Độ đó, chúng ta biết rằng có một triều đại rất xa xưa, triều đại đó gọi là triều đại Pramadatta, mà người Trung Hoa thường âm là Phạm Bích. Thì vị vua mà ở trong câu chuyện này được kể là Đức Bồ Tát là một ở trong nhiều vị vua Pramadatta. Dạ. Và rồi câu chuyện này lý thú là vị vua này cố gắng trị pháp trong tư cách của một vị minh quân, mà còn thường đi kinh lý gì đó gì đây để tìm thử xem trong dân gian có ai ta thán về mình, có ai than phiền về mình, có ai than phiền về cái cách chăn dân trị nước của nhà vua. Nhà vua không tìm được. Rồi nhà vua lại gặp một người mà chúng ta có thể gọi là kỳ phùng địch thủ, nhưng mà ở đây không phải là địch thủ mà là một người mà rất một người đối tác rất là xứng hợp với mình, đó là vua của xứ Malika của xứ Kosala, xứ Kiều Tắc La. Thì thứ gì cả hai vị này đều bằng tuổi và đều là những người mà được nổi tiếng là công minh, được nổi tiếng là trị pháp đúng, nhưng mà rồi họ lại cùng đi trên một con đường mà không phải là đi cùng về một hướng mà đi đối đầu với nhau. Chúng ta biết rằng thời đó thân thang như bây giờ thì chúng ta đường chúng ta có hai lên cho hai xe chạy ngược chiều là 3, 4, 5, 6, nhưng mà thời xưa thì đường đó thì vừa đủ cho một chiếc xe chạy, và người ta có một cái luật là khi mà gặp nhau đó thì người ta nhường với nhau theo cái tư cách của vị trưởng thượng, của vị lớn, của những người mà đáng để ra. Thì cái người nhỏ thì nhường cho người lớn. Nếu chúng ta đi mà đối diện với nhau trên một con đường chật như vậy, rồi xe của hai vị vua này gặp nhau ở trên con đường hẹp này, nhưng mà rồi ai sẽ nhường ai? Nếu mà nói về địa vị thì một bên là vua của xứ Kashi, một bên là vua của xứ Kosala. Vua thì nhường vua kể ra là một chuyện rất khó, tại vì nhiều người khác có nghĩa là mình sẽ làm giảm đi cái hệ thống của đất nước, giảm đi cái tư cách quân vương của mình trước ngoại bang, và dĩ nhiên không ai chỉ nhường ai thì xe nó không thể tiếp tục được. Thì lúc bây giờ cả hai vị vua này đều xét về tuổi tác, đó là một cái thường là người ta dùng cái đó như là một cái thước đo cho vị đời lớn, vị đời nhỏ. Ngày nay thì thưa quý vị, cái văn hóa của chúng ta càng ngày càng kém đi về phương diện này. Chúng tôi nhớ là thời nhỏ đi học thì người ta rất là gắt gao khi mà mình xử sự với người lớn, không nói tới cô dì chú bác, mà nói đến những người lớn mình nói chuyện mình cũng dạ thưa đàng hoàng, anh chị lớn. Rồi cái tuổi tác được xem như rất là trọng vọng, bất kể người đó là ai, người chính. Cái văn hóa đó là văn hóa truyền đời từ bên Ấn Độ sang Trung Hoa sang Việt Nam của chúng ta, nhiều thế hệ như vậy. Bản thân của chúng tôi ngày nay mà chúng tôi thấy một người trẻ tuổi mà nói chuyện với người lớn mà nói không có cái lễ độ thì chúng tôi thấy cũng rất là kỳ, là tại vì không quen. Thì thưa quý vị, thời xưa cũng vậy, thời xưa người ta xử với nhau bằng cách là có ai tuổi cao hơn. Nhưng mà lúc đó thì họ mới khám phá ra là ngày sinh nhật của vua Pramadatta cũng là sinh nhật của vua Kosala, năm sinh của vua Kosala cũng là năm sinh của vua Pramadatta, như vậy hai người tuổi bằng nhau. Vậy thì người ta xét lên phương diện khác là địa vị, là quyền thế, là đất đai, vương quốc, ai rộng ai hẹp. Nhưng mà quả thực hai vị vua này đúng là kỳ phùng địch thủ, tương đồng với nhau hết. Và cuối cùng thì Bồ Tát đã nói đến một sự việc là xét trước khi diện giới đấy. Câu chuyện nó thú vị ở điểm này. Khi xét trước khi diện giới đức thì hai người đã không nói được cái giới đức của mình, mà thay vào đó là người đánh xe. Và người đánh xe thật ra đúng là người đánh xe, mà cũng là một vệ sĩ, cũng là một cận thân. Thì cái người đánh xe của vua Kosala mới nói là giới đức của vị vua. Vị này là vị mà sống hắc bạch phân minh. Cứng rắn, người ta cứng rắn thì lấy cứng rắn đổi lại mềm mỏng thì đổi về mỏng, thiện đức thì đổi về thiện đức, bất thiện đổi bất thiện. Dạ, đó là cái giới đức của vua của vua Kosala. Nghĩa là người ta giữ lễ với mình thì giữ lễ với người, mà người ta hung hăng với mình thì mình cũng sẽ không có nhượng bộ cho người. Nói một cách khác là cái cách cư xử của vua Kosala là người rất là phải chăng ở trong cuộc sống. Nghĩa là ai tốt với mình thì mình tốt lại, nhưng mà người là ai xấu với mình thì mình cũng không có bỏ qua. Nghĩa là ăn miếng trả miếng. Nhưng mà khi hỏi về giới đức của vua Pramadatta thì được biết qua người đánh xe đó, của vua Pramadatta đã nói về giới đức của nhà vua là lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chân thắng hư nguyện. Câu kệ này chúng ta cũng tìm thấy trong Kinh Pháp Cú này, thưa quý vị. Câu Kinh Pháp Cú trang 233. Thì ở đây nói tới một trường hợp là cuộc đời đối với mình thì họ đối bằng ác pháp, họ đối bằng phiền não, nhưng mà mình sẽ đứng ở trong một vị thế khác, lấy một thứ khác để hóa giải. Và thay vì đối đầu, thay vì đụng độ, thì sự hóa giải này mang tất cả là cảm hóa. Ví dụ như là nói rằng lấy giận thắng không giận, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thí sáng thắng sang tham, lấy chân thắng hư nguyện. Tất cả những điều đó nói rằng nhà vua lấy cái chân thật, lấy cái thiện, lấy cái tốt đẹp để thắng cái hư nguyện, cái giả dối, cái không đúng pháp. Và ở đây là nói về cái đức của nhà vua. Thì thưa quý vị, xét được là một cái điểm thú vị. Người ta nói như vậy, tài nó có khả năng của tài, nhưng mà đức thì quan trọng hơn. Nhưng mà cái khả năng của đức là ở chỗ là ở đây chúng ta thấy, nếu mà người ta nói mình một câu mà mình có đủ một câu đánh đá để mà đáp lại đó, thì cái đó thì chỉ có tài thôi, chứ không thể gọi là đức được. Nhưng mà nếu mà họ nói mình một câu đầy sân hận mà mình có thể nói là một câu đầy trách từ bi, thì cái đó là chúng ta có đức độ. Chứ đâu phải ai cũng dễ làm hết. Dạ, không phải ai cũng dễ làm lấy cái đức độ để mà cảm hóa cuộc đời. Phải chúng ta phải đứng trên mảnh đất đó, phải một gốc một rễ trên mảnh đất đó, phải có đủ khả năng để phát huy cái nội lực, từ cái nội lực thiện của chúng ta để đối với những sự điều này. Thì nghe như vậy, chúng ta thấy hình ảnh là vua Malika và người đánh xe xuống xe, các con ngựa đẩy xe một bên và nhường cho vua Varanasi. Cái giới đức của vua Varanasi là đẹp rồi, giới đức của Pramadatta là đẹp, nhưng mà cái thái độ, và cái thái độ mà biết chấp nhận cái đó của vua Kosala thật là đẹp. Dạ, thật là đẹp. Lúc đó là hiểu rằng người ta hơn mình một bậc và sẵn sàng để nhường đường cho người khác đi. Câu chuyện này, thưa quý vị, đối với nhiều người nó là một câu chuyện cổ tích, nó là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà đối với chúng tôi là hình ảnh của một cái xã hội rất là văn minh. Ngày hôm nay thì người Tây Phương họ thường dùng chữ civilized, văn minh, để chỉ cho những quốc gia tiến bộ về tâm linh, tiến bộ về kinh tế. Nhưng mà cái civilized thực sự đó là hình ảnh của hai vị vua gặp nhau. Và trong hình ảnh của hai vị vua này, trong cái chuyện mà họ nhường với nhau thôi, nhường với nhau một cách đối thoại thôi, thì đối thoại đó, sự đối thoại tuyệt vời. Cái cách họ nhường với nhau, cái tinh thần biết thừa nhận về cái sự cao quý của người khác hơn mình, điều đó là một điều rất là đáng trọng, đáng nể. Và do vì Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có 3 điểm mà cần nhớ. Thứ nhất là điểm đầu tiên là thiện pháp. Nó không nhất thiết là mang màu sắc tôn giáo. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rõ là vua mà xử, là vua hay là thẩm phán hay là một bất cứ ai mà xử việc xử người một cách công chính, một cách công minh, không có thiên vị, một cách công bằng, tôn trọng sự thật, có lợi ích, thì điều đó cũng là một thiện pháp. Và thiện pháp này có thể dẫn đến sanh thiên được. Điều thứ hai mà chúng ta thấy đó là trong cái đạo của các bậc thiện trí đó, thì cái đức là một điểm quan trọng. Và cái đức độ thường được nói đến trong cái ý nghĩa mà chúng ta bàn ở tại đây đó là nếu người ta xử tệ với mình, thì mình xử tệ là mình đối lại đó, rồi là ăn miếng cả miếng đó, thì cái đó có tài thì có, nhưng mà cái đức thì không có. Cái đức ở đây tức là mình phải lấy cái thí thắng sang tham, lấy cái chân thật thắng hư nguyện, lấy thiện thắng bất thiện, lấy vô sân thắng cái sân hận, thì điều đó mới có khả năng hóa giải. Cái đức nó phải đủ trùm lên, nó phải bao phủ được cái bất thiện, cái ác, cái quấy, nó bao phủ được chứ không phải là nó thế đối đầu. Và cái điều này là điều mà lời người chúng ta ít khi áp dụng được. Và thứ nhất thì điểm thứ ba mà chúng ta cũng nhớ là xưa và cái thời nào mà cái nền văn minh con người mà thực sự trưởng thành về tâm linh thì người ta có nể nang với nhau, người ta có nhường với nhau. Và những yếu tố mà họ nhường với nhau là những yếu tố rất là đẹp về tuổi tác, về thế này, nhưng mà hãy thấy người ta hơn mình thì mình biết nhường. Cuộc sống mà không biết nhường mà không biết nhịn thì là cuộc sống có vấn đề, là một xã hội không có tiến bộ, không có văn minh. Đó là vài điều xin được trình bày về câu chuyện ngày hôm nay, và phần còn lại thì xin để cho thảo luận. Bây giờ thì quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một chút. Chúng ta hiện nay có ở trong trung có sư trưởng Đại Đức Pháp Tính, có ni sư Liệu Pháp, và hy vọng lát nữa thì chúng ta sẽ có thêm một số các vị giảng sư. Kính bạch sư trưởng, thảo luận ngày hôm nay chúng con kính cung kính sư trưởng, không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy, và nếu sư trưởng có thể trả lời cho câu thảo luận số 1 thì sư trưởng có thể cho chúng con biết để chúng con được thưa sư trưởng. Dạ, thưa quý vị, dường như là sư trưởng không có mặt ở trước máy. Do vị câu đầu tiên thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có mặt đó không? Đại Đức Pháp Tính. Dạ có Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, có nhiều người họ xem cái hạ lạp tuổi tác là cái chuyện quan trọng, nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng lạp tuổi tác không có nhất thiết là nói lên cái đức độ của người đó. Và cả hai điều này thì đôi khi chúng ta cũng tìm thấy ở trong kinh Phật cũ, ví dụ như là Đức Phật dạy rằng những ai kính trọng bậc trưởng thượng hay kính trọng bậc tiên trưởng thì là một phúc lợi, nhưng mà rồi Đức Phật này cũng nói rằng một cái người bắt đầu, một người sống lâu lên lão làng, một người bắt đầu không nhất thiết là đức độ lớn mà gọi là đại đức. Thì chúng ta là người Phật tử học Phật pháp, đối với vấn đề tuổi tác, đối với hạ lạp, chúng ta xem chuyện đó có quan trọng hay không. Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính.
Chào ni sư Liễu Pháp cùng quý trung nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với ở trong cái đời sống này, tuổi tác và là nhất là ở trong cái đời sống mà tu tập thì tuổi tác và hạ lạp có những lúc rất là quan trọng, và có những cái lúc nó làm cho chúng ta cũng không cần đề cập đến. Thì nhưng mà trước khi đi vào cái sự phân tích thì chúng ta hãy nên nhớ rằng ở đây thì các nhất là các vị Phật tử chúng ta là cái tuổi tác và cái hạ lạp hai cái điều này nó rất là khác nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mà mình vào mình tu rồi thì cái tuổi mình nó không có tính nữa, cái tuổi mình không có tính nữa, mình chỉ tính từ cái lúc nào mà mình thọ tỳ khu, có nghĩa là mình tu lên bậc cao thì lúc bấy giờ thì sẽ tính một tuổi hạ hoặc là hai tuổi hạ cho đến 30-40 tuổi hạ. Vậy thì một người khi mà mình tu tập mà mình được mấy tuổi hạ rồi á, có nghĩa là mình giữ cái giới, mình tu tập, mình gìn giữ, mình chịu đựng, hoặc là mình tu tập, mình gìn giữ cái đời sống phạm hạnh này được bao nhiêu năm thì lúc bấy giờ là mình được bao nhiêu hạ. Vậy thì một cái người nào dù cho người ta có lớn tuổi đi nữa, người ta vào người ta tu thì người ta nếu mà chưa có nào hoặc là nhỏ hạ hơn, có nghĩa là cái thời gian tu tập ở trong chùa nếu mà ngắn hơn thì vẫn tính cái tuổi hạ nhỏ hơn, chứ không phải lấy cái tuổi lớn ra để mà so sánh. Thì cái điều này có nhiều người ta rất là lầm, như chúng tôi cũng vậy. Thật sự ra nó thì quý vị biết có nhiều khi ở đây thì chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà chúng tôi đã từng gặp trong rất là nhiều lần, nhưng mà có một lần này làm cho chúng tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà thật sự ra cũng khó chia sẻ cho những người đó biết. Có một lần đó có một cái gia đình đó họ thỉnh chúng tôi là đi tụng kinh. Thì chúng tôi biết rằng khi mà đi tụng kinh thì biết rằng bà cụ bà mất lúc bà 103 tuổi, và được biết nhà này là một nho giáo. Vì vậy mà con cháu của bà đó, từ cháu nội, cháu ngoại hoặc là những người con đều làm thạc sĩ, tiến sĩ. Nói chung là những người này là có nói về cái kiến thức, những cái nhà báo, nhà văn hoặc là những cái gì mà nó thuộc về kiến thức ở trong xã hội thì những người con của người này làm trong cái ngành nghề đó rất là nhiều. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất là ngại. Vì sao vậy? Vì mình là một cái vị sư rất là trẻ, đi đến đó thì đối với tuổi tác của những người đó thì rất là nhiều hơn mình. Và đối với cái địa vị, cái kiến thức thì những người này cũng nhiều hơn mình nữa. Do vậy mà chúng tôi đi đến có một cái sự cũng như là khép nép. Thì trước khi đi chúng tôi mới thỉnh những cái vị sư trẻ, có nghĩa là mình tìm chọn những cái vị sư trẻ có cái giọng lớn, có cái sự mà thuộc về kinh điển nhiều, cũng như là nói chung là mình chuẩn bị để rất là nhiều cái tình thế. Thí dụ như những vị giỏi cũng có, và những vị mà thuộc kinh và những vị khỏe, có sức khỏe nhiều cũng có. Để chi? Để nhiều khi mình lỡ đó, nhiều khi mình bị cật vấn, hoặc là do cái nhu cầu của cái người tang chủ, người ta đòi hỏi nhiều thờ kinh vân vân, thì các cái vị sư trẻ sẽ đủ sức để mà hiệp sức với chúng tôi để mà làm những cái công việc đó. Thì khi mà mình mời những vị sư trẻ đó đến rất là nhiều, thì lúc đó mình làm việc ở những cái việc mà tang lễ thì mình làm cũng rất là chu đáo. Mình tưởng rằng là nếu mà mình làm chu đáo như vậy thì có lẽ rằng là gia chủ lúc đó người ta rất là hoan hỷ. Nhiều khi người ta ra người ta cũng có những cái lời khen mình, mà ai ngờ đâu thì ngược lại trong cái buổi đó thì gia chủ của người ta mới ra người ta nói rằng là nói với chúng tôi là mẹ bà của chúng con chết là thọ được 103 tuổi. Vì vậy mà sao sư không thỉnh những vị già lớn tuổi, là những vị mà nói chung là già lớn tuổi đầu bạc để mà đi đến để mà độ mẹ con như vậy, nó mới cân đối với cái sức cái phước, chứ nếu mà đem mấy vị nhỏ này lỡ thì con sợ rằng không có đủ cái phước cho mẹ con được siêu sanh. Thì khi mà mình làm cái công việc á, mình nếu mà ở trong đạo á, nếu mà ở trong ngày hôm đó đó mà gặp một người Phật tử Nam Tông thôi, người ta có mặt dự lễ trong cái đám đó, thì chúng tôi bảo đảm rằng người Phật tử đó rất là hoan hỷ. Vì sao quý vị biết rằng á, có nhiều khi á, chúng tôi có nhiều cái rất là tự hào. Những cái bài kinh mà khi mà mình tụng những cái bài kinh này lên á, thì tự nhiên mình có cái tự hào hơn những tôn giáo bạn. Ví dụ như quý vị thấy rằng là những cái bài kinh là sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho được kết quả đến những người đã quá giảng. Mình thấy rằng những cái lời kinh đó mình tụng rất là thiết thực, rất là thiết thực mà tác động đến tâm của người nghe. Mà quý vị biết rằng có những cái lúc đó đó, chúng tôi sợ rằng những người này là mới hoặc là chưa từng nghe kinh này hoặc là mới, mà chúng tôi tụng những cái bài kinh đó, sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho được kết quả đến những người đã quá vãng, mà chúng tôi tụng như vậy là 3 lần. Với cái tâm lý là chúng tôi muốn rằng những người này người ta nghe lần thứ nhất nhiều khi nghe không kịp, nghe không kịp và không hiểu, nên tụng hai và tụng thêm lần thứ ba nữa. Có nghĩa là mình biết rằng những người này người ta không có nghe thuyết pháp được, chỉ nhờ cái lời kinh làm an ổn cái tâm người ta lỡ tí xíu, nên mình mới dùng cái cách đó. Mà khi mà mình làm như vậy, mình cảm thấy rằng là mình, nếu mà một người Phật tử, một người nào mà đã từng ở trong Phật giáo Nam Tông hoặc là đã từng biết chừng vài lần thôi, thì thấy cái buổi lễ đó làm như vậy á, có cái sự tác bạch hẳn hồi, không phải tự nhiên mình đi đến mình tụng, có sự mờ thỉnh, rồi mình cũng trình bày, đây là mình tụng kinh, mình tụng đọc những cái câu Phật ngôn Đức Phật đã thiết lên, bây giờ mình tụng đọc lại những cái câu Phật ngôn đó nhằm để tạo phước, để mà hồi hướng cái phước đó đến cho bà cụ. Thì mình nói một cái cách chúng tôi nghĩ rằng rất là dễ hiểu, chỉ cần chú tâm nghe tí xíu thôi là hiểu. Nhưng mà mình tưởng rằng là mình thanh đủ rất là quan trọng, nhưng mà cuối cùng thì người ta nói rằng là mình là những vị sư trẻ không, còn quá nhỏ, không đủ sức để mà tiếp độ bà cụ. Thì khi mà mình nghe như vậy thì quý vị biết rằng còn phàm phu mà, thì những ngọn gió đời này đôi lúc nó cũng làm mình bị hơi siêu vẹo, có nghĩa là mình hơi buồn, tâm mình hơi buồn ở trong khi mà mình nhận lấy những cái lời đó. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói, có nhiều khi cái tuổi tác nó làm cho cái tuổi tác nó cũng làm một cái bề ngoài đúng quý vị. Do đó mà sau những cái lần đó đó, chúng tôi đi dự những cái buổi lễ thường thường, cũng mờ một cái vị sư mà lớn tuổi, có nghĩa là cũng như là tuổi tác cũng đứng, hoặc là tóc đã bạc vân vân, để chi vậy, để nhiều khi cho cái người người ta đó để tâm qua cái chuyện nó quá nhiều, có nghĩa là người ta cũng thấy có đối tượng vậy rồi, người ta cũng dưỡi. Nhưng mà ở đây thì quý vị biết rằng không phải rằng là mình chê những cái nhưng mà quý vị biết rằng những vị sư lớn tuổi, người ta lớn tuổi rồi, người ta không có ngồi lâu mà tụng kinh được, ngồi lâu cũng không có tụng kinh được. Quý vị biết rằng trong những cái cách mà để mà làm lễ tăng sự đó, có nhiều cái cách để làm vắn tắt nữa, thì khi mà mình đọc vào ở trong cái phần đó, cái phần giải thích đó, tại sao mà phải làm vắn tắt, vì rằng ở trên cái giới Sima này có những vị sư đã lớn tuổi, không thể ngồi lâu được, hoặc là có những vị sư đã do cái tuổi tác đã lớn rồi nên cái chứng bệnh bệnh này bệnh kia thường phát sinh, vì vậy mà phải làm tăng sự một cách tóm tắt. Thì huống hồ chi đối với những cái công việc mà mình, những cái nghi lễ hoặc là những cái nghi thức, vì vậy mà những cái vị sư có nhiều khi lớn tuổi quá, không thể làm được, nên mình đành phải để những cái vị đó ở lại tại chùa. Dưới hơn nữa đó, quý vị biết cũng tùy theo ở trong cái môi trường, cái đời sống tu tập. Ví dụ như quý vị biết rằng trong cái thời gian này thì sư trưởng nghiêng về cái phần hành thiền nhiều. Thành ra nếu mà mình mà mời các vị tu mình lớn tuổi mà đi nhiều thì cũng làm cho quý vị rất là khổ, mà các vị đó rất là khổ. Nếu mà mình để những vị đó ở chùa thì những vị đó sẽ được tu tập, đi không có đi ra ngoài, nên không có bị sức khỏe, không có bị hao tốn. Rồi ở lại chùa thì có được cái sự tu tập nữa, như vậy nó sẽ thoải mái. Vì vậy mà ở đây thì chúng tôi thí dụ những cái trường hợp mà chúng tôi đã gặp qua thôi, chứ thật sự ra đó thì quý vị biết rằng đó, đối với cái đời sống này nếu mà hạ lạp mà cao, mà cái trình độ ở trong Phật học nha quý vị, có nghĩa là cái trình độ mà về tu tập, cái kinh nghiệm mà tu tập đó, mà nó cao, tuổi tác và hạ lạp, tuổi tác đời cao mà hạ lạp cao, rồi cái trình độ ở trong kinh điển mà cao nữa, cái kinh nghiệm cao nữa, thì một cái điều này là đáng cho chúng ta là xem rất là quan trọng. Thật sự cái điều này rất là quan trọng. Quý vị biết nhiều khi quý vị thử nghĩ coi, những cái vị lớn mà quý vị, những cái bậc trưởng lão lớn mà quý vị đã từng nghe các cái vị này thuyết giảng, nếu mà một mai đến một cái thời gian nào đó vô thường nó chi phối đến những vị này thì mình rất là khó tìm cái nơi nào để mà mình nương tựa, rất là khó cho mình. Vì vậy mà mình thấy rằng một cái người, một cái vị sư hoặc là một cái vị tu sĩ nào đó mà có hạ lạp cao, có tuổi tác cao, có trình độ Phật học cao, rồi có những cái kinh nghiệm, thì một cái điều này rất là quan trọng đối với những vị sư trẻ hoặc là các cái vị Phật tử cũng vậy. Đây là những cái chỗ mà để chúng ta nương nhờ, như là một cái phao mà để chúng ta dịnh lấy hoặc là chúng ta nương lấy để mà chúng ta vượt qua cái bể khổ này, cái dòng sông khổ này. Còn nếu mà ngược lại, một cái người mà có cái tuổi tác cao hoặc là cái hạ lạp cao, nhưng mà không có cái trình độ hoặc là không có cái kinh nghiệm, thì cái điều này nó làm cho chúng ta cũng rất là buồn, phải nói rằng rất là buồn. Nhiều cũng như là mình thấy rằng khi mà mình có một cái người nào đó thân thuộc quyến thuộc của mình mà người ta bất tài, hoặc là người ta không có một cái gì mà để mà che chở cho những người khác, vân vân, thì một cái điều này làm cho mình cũng rất là buồn. Ví dụ như chúng tôi nhìn ở xung quanh cái chỗ của chúng tôi ở, thấy có nhiều người làm chồng thì chỉ về biết la vợ hoặc là la con thôi, chứ ngoài ra đó thì cũng không có thấy làm cái gì mà nổi bật. Đến nỗi mà có nhiều khi những người mà ở xung quanh người ta còn chế giễu tí xíu, người ta nói ngộ ở những người chồng, những cái người mà đàn ông ở trong cái xóm này, sáng mà đi làm vợ phải lấy cái chân đạp vô cái đít, một cái đạp lấy chớn cái thì mới đẩy ông ra khỏi cái nhà được. Thì nhiều khi mình nghe nói như vậy thì mình thấy cũng rất là đau lòng, có nghĩa là mình cũng rất là buồn cho những cái người mà lớn tuổi, có nhiều ở trong một cái gia đình mà không có dang rộng được cái đôi tay ra để mà che chở cho vợ hoặc là cho con. Cũng vậy, khi mà một người mà có tuổi tác lớn hoặc là có hạ lạp cao mà không có cái sự mà dang rộng đôi tay ra để mà che chở cho những cái vị sư nhỏ hoặc là những cái người cư sĩ ngày đêm đã hộ độ mình, cúng dường mình tu tập mà không làm chỗ cho những cái vị đó nương tựa, thì nhiều khi đây nói về chắc thì mình không có chắc, tại vì ai tu nấy đắc, ai ăn nấy no, chắc thì mình không có chắc, nhưng mà thật sự ra có nhiều cái điều nó sẽ làm cho mình buồn. Vì có một cái mình cũng ráng mình trồng một cái cây, cũng như là mình thấy một cái cây đó lớn, mình cũng ráng mình đem phân, đem nước, mình đem đủ thứ đồ để mình bồi đắp vô cái cây đó, mình mong rằng cái cây đó càng ngày cái nhánh càng bự ra để chúng ta có cái bóng mát, vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì những cái nhánh đó nó không mọc, mà nó mọc những cái chồi nhỏ nhỏ thì làm chúng ta cũng thấy là rất là buồn, chứ không thể nào mà chúng ta chắc được ở trong cái điều này. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Thì ở trong cái ở trong cái câu hỏi này thì tóm lại rằng là chúng tôi muốn trả lời rằng nếu mà một cái người mà tuổi tác cao, hạ lạp cao và có kinh nghiệm ở trong Phật học, ở trong đời sống phạm hạnh nhiều thì đây là một cái điều mà quan trọng, rất là quan trọng, và là một cái chỗ để cho chúng ta nương nhờ, phải nói rằng là cũng rất là vững chắc trong cái chúng ta vượt khổ, có nghĩa là trên cái con đường để mình vượt thoát khỏi cái sự khổ này. Còn nếu mà ngược lại thì một cái người mà có tuổi tác cao và hạ lạp cao nhưng mà không có kinh nghiệm, hoặc là không có gối, cũng như là không có đi ở trong cái đời sống phạm hạnh, mà ít kinh nghiệm, vân vân, thì một điều này là một điều làm cho chúng ta đáng buồn, vì rằng là chúng ta không có cái chỗ mà quan trọng để mà chúng ta hướng đến. Vì vậy mà đây là một cái điều mà đáng buồn cho những người Phật tử, hoặc là những người những cái vị tu sĩ, vân vân. Thì đây là những cái ý con mà xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Dạ vâng, xin trường đại đức Pháp Tính. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Ni sư Liệu Pháp. Ni sư Liệu Pháp, trong câu chuyện ngày hôm nay đó là câu chuyện mà vua Cô Xá Lá xử án, và Đức Phật kể khen là một vị vua mà xử án một cách phân xử một cách công minh đó, thì đó cũng là một thiện pháp. Nhưng mà Ni sư có thể cho biết rằng Đức Phật này có dạy là theo ý của Ngài đó, thì khi mình xử án công minh đó, là người có tội đó, người bị quan thì được giải hàm quan, người thiện thì được thắng thiện. Nhưng còn cái người mà quấy, những người có lỗi thì nên làm gì? Tại vì Ni sư và tất cả quý vị cũng biết rằng ở tại Hoa Kỳ ngày nay cái số lượng người Mỹ vào trong tù rất đông, và có thể đó là đông hàng nhất thế giới. Các nhà tù Mỹ đều chặt khách, và người Mỹ ngày nay vẫn còn có những cái án như án tử hình, vân vân. Thì đối với người mà ác quấy bệnh thì Đức Phật có dạy rằng chúng ta nên xử sự với những người đó như thế nào không? Xin được ý kiến của Ni sư Liệu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Con kính lễ sư chủ, kính lễ đại thượng tọa Nhật Đản, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Khi mà nói về quan sai trái của chúng sanh nói chung, hay là của vị văn người nói riêng đó, thì Đức Phật ngài cũng thường khuyên đó là mỗi người đó phải tự nhận ra cái lỗi lầm của mình để mà tự sám hối. Và trong đạo Phật đó thì cái điều mà mỗi người tự nhận ra lỗi lầm, từ sám hối và cái hành động, cái nhánh mà mình đã gây ra, thì chắc chắn cái quả mình phải nhận chịu. Thì cái việc đó là cái việc quan trọng mỗi chút, chứ không phải là phải áp dụng cái hình phạt thiệt là nặng. Nếu như chúng ta đọc ở trong tầng luật á, thì thấy rằng là Đức Phật Ngài cũng có đưa ra một số khi mà một số tùy theo mà phạm tội. Ví dụ như là khi mà thời gian đầu mà Đức Phật và Ngài chưa có chế định ra luật vàng, gồm có những cái điều luật cho các vị tỳ kheo đó, thì các phần lớn những vị mà mới xuất gia đó thì tâm của họ rất là thanh tịnh, phần lớn đưa lên những bậc đã chứng đắc thập đạo cảnh quả, cho nên cái đời sống của họ ít có lỗi lầm. Nhưng mà về sau khi mà Phật giáo bắt đầu được phát triển, được sự ủng hộ rất là mạnh mẽ của các đa ma tiến sĩ, thì có một số thành phần bất hạnh lợi dụng từ sự cúng dường của Phật tử đến cái tu hành mà không có thực tâm tu hành, cho nên là cũng có nhiều vị làm ra rất là nhiều cái điều sai trái và khiến cho quần chúng chỉ trích, cho tôi giáo Đức Phật Ngài đặt ra những cái điều luật. Và Ngài chia ra cũng có, chẳng hạn như trong luật tùy theo đó thì có tới 7 hạng mục khác nhau, từ cái tội hình phạt nặng nhất cho tới cái hình phạt nhẹ. Thì cũng có những cái hình phạt chứ không phải không, chẳng hạn như 4 cái điều gọi là bất phòng trừ á, thì một vị tùy theo mà phạm vào những điều này đó thì bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn mà không có được không có được sinh hoạt chung, cho nên gọi là bất phòng trừ. Không có, khi mà một người đã phạm giới đó, thì họ không còn đủ tư cách để mà làm một vị tùy theo nữa, họ phải rời khỏi tăng đoàn. Và nếu như sau này họ muốn đi xuất gia tu tập trở lại đó thì họ chỉ được thọ giới sa di mà thôi, chứ không có được thọ giới tùy theo. Thì đó đó là hình phạt. Mà hình phạt này đó thì chúng ta thấy rằng là không có đánh đập, không có tra khảo, không có phạm tới cái thân thể hay không có nhục mạ người ta, mà bởi vì thấy rằng những cái người đó là họ đã hằng và họ không đủ tư cách, không đủ giới hạn, không có đủ những cái tiêu chuẩn để trở thành một vị mô phạm làm gương mẫu cho những vị đàn hậu tẩm hay là cho cư sĩ phục tử. Vì vậy cho nên là cái hình phạt nặng nhất ở trong tăng đoàn đó chỉ là trục xuất ra khỏi tăng đoàn mà thôi. Rồi cái hình phạt mà nặng thứ nhì đó gọi là tăng tàng, sang khai thì xây xác. Thì hình phạt tăng tàng đó thì cũng chỉ là đứng trước trước chứ tăng phải giảm hối, rồi sau đó hành mana đọa đó, tức là manata đó, thì trong vòng 2 tuần thì những cái mà những cái phương pháp mà để hành sám hối, rồi phải trong cái thời gian sám hối thật quá minh, rồi phải sống biệt lập cái chí tâm, chí tâm xem thử là những người này có thật sự sửa đổi hay là không. Rồi trong một thời gian mà thấy những người này mà có thật sự sửa đổi thì chí tâm sẽ học lại và quyết định là người này có thể được người này đã có thành tâm sửa đổi và như vậy có thể sinh hoạt trở lại và chung với chí tâm. Thì những cái hình phạt như vậy đó thì cho thấy rằng đó là Đức Phật Ngài cũng có cái cách hành từ ngoài cái hình phạt á. Hình phạt mà nặng thứ nhì cũng chỉ ra phải cho họ phải sống biệt lập ra, không thể được sinh hoạt chung với tăng chúng, để họ thấy rằng họ là người đang có lỗi, để cho họ nhận ra cái lỗi của mình không phải là nhẹ, và mình phải để cái thời gian mà thay vì đi nói chuyện sinh hoạt với người khác á, mình phải ngồi để mà mình quan sát lại thì mình phải suy gặp lại những cái lỗi lầm của mình để từ đó quyết tâm sửa. Và khi mà thật sự sửa được rồi đó thì mình chỉ tăng mình được, mình chấp nhận cho vào trở lại sinh hoạt chung với tăng chúng. Rồi những cái lỗi nhỏ hơn đó thì chỉ có thật là nếu như mà chỉ tăng mà thọ dùng những cái thứ hay là sử dụng nhiều những thứ nhiều hơn Đức Phật quy định thì chỉ việc đó là từ bỏ những cái đồ vật như thừa đó, chỉ việc sống vừa đủ thì cũng đã là vì đó cũng không là là thoát khỏi cái lỗi của mình. Như vậy đó thì trong cái đời sống của chúng ta là Đức Phật Ngài không có dùng cái hình phạt nặng hay là cái những cái hình phạt mà như là cái tính cách của thế gian là trừng phạt để cho người ta phải khổ đau, mà chỉ là những cái sự nhắc nhở sắc tấn để giúp cho cái người đó nhận ra lỗi lầm của mình và tích cực để mà sửa đổi những cái lỗi lầm đó. Còn đối với người mà Phật tử thì Phật tử đó thì đối với trong Phật giáo đó thì đối với chư tăng những người xuất gia thì giới luật rất là nghiêm khắc, nhưng mà đối với người Phật tử á thì chỉ có 5 giới mà thôi. Người Phật tử chỉ cần giữ trong sạch và tròn vẹn thì đã là làm tròn những điều mà họ cần phải làm rồi. Và đặc biệt là nếu như một người Phật tử mà có phạm giới đi nữa, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, rồi hay là uống rượu nói dối tai dâm, thì cũng không ai phải phạt đánh những cái người này cả. Mà quan trọng là khi mà biết lỗi thì phải sám hối, sám hối hoặc là với một vị sư, hoặc là sám hối trước Đức Phật, rồi từ xin giới trở lại cho được trong sạch. Còn những cái lỗi lầm á, những cái mà nghiệp mà họ đã tạo ra thì không phải là do nhờ sám hối như vậy mà Đức Phật Ngài xả cái tội cho họ. Hay là phải nghĩ mà chẳng hạn như trong nhà có như nhiều em bé đó, thì cũng như rằng mình phạm một cái lỗi gì thì chỉ cần cha mẹ đánh mình thôi thì như vậy là xong, mình đã đem xong tội rồi. Hay là những người ở tù, người ta nghĩ rằng họ chỉ cần ở tù họ đem xong tội rồi đó, thì điều đó không hẳn, không phải được. Cũng như vậy, chủ trương rằng là có một người nào sẽ đứng ra để sự một người đánh đập hay là ra tận một nơi nào cả, mà con rồng là cái người đó phải nhận thức ra cái lời của mình để họ sám hối. Rồi thì những quả thì họ phải chịu, những quả có thể trổ bây giờ kiếp này, có thể trổ kiếp sau, những kiếp sau nữa. Thì cái quy luật những quả đó đó, nó nằm ngoài cái sự điều khiển của con người, bởi vì nó là cái quy luật tự nhiên. Nhưng mà con người chỉ cần hiểu ra được cái quy luật đó và chấp nhận sự thật rằng là mình nhân gây nhân ác thì mình sẽ gặp những cái quả đau khổ về sau. Và khi mà quả đau khổ tới đó thì mình biết rằng à, mặc dù mình không biết trước đây mình đã làm việc gì, nhưng mà chắc chắn mình đã gây những bất thiện, cho nên bây giờ mình mới nhận kết quả sai khả cả như vậy. Thì bây giờ cũng vậy, mình đã tạo ra những cái lỗi lầm như vậy, thì bây giờ xin sám hối, từ đây thì sau không có tái phạm nữa. Và trong tương lai đó thì thôi, thì cả gì mình đã gieo thì mình cố gắng mình sẽ chịu. Còn nếu như mà mình tu hành sớm để tiết đắc đạo quả, thì khi đó mình có thể không cần phải trả hết tất cả những cái lỗi lầm mà mình đã tạo ra. Thì như vậy đó, trong đạo Phật, Đức Phật ngài chỉ nhấn mạnh là làm sao để mỗi người tự nhận thức ra được là mình tất cả những cái hành động thiện ác do mình tạo ra sẽ tạo ra cái kết quả tốt đẹp hay là đau khổ ở trong tương lai. Nhìn tới mình, Đức Phật hay là không có một người nào sẽ đứng ra là trừng phạt, đánh đập hay là giam cầm hành hạ của một cái người mà phạm tội. Mà quan trọng nhất là để cho người đó nhận thức ra cái lỗi lầm của mình, và họ phải ý thức được cái quan niệm tự luật về nhân quả, để cho họ không có tham, để cho họ tự cải hóa bản thân mình. Còn với những vị vua mà theo đạo Phật á, thì Đức Phật ngài cũng khuyến khích những vị vua đó đó, thì dù là một vị vua đi nữa đó thì cũng không có phạm giới sát sanh. Vì vậy cho nên những bởi vì giết một người đó thì không thể giải quyết được vấn đề. Giết một người mà trong khi tâm họ vẫn còn sống hận, tâm họ vẫn còn oán thù, và tâm họ đầy dậy những cái pháp bất thiện, thì khi mà họ chết đi rồi đi nữa đó, thì có người thì nghĩ rằng là khi mà giết họ đi thì xã hội sẽ được bình an. Và như vậy đó, thì người đó mà không có ích lợi gì cho xã hội cả thì giết đi là vừa. Nhưng mà đó, vì đạo Phật đó là thấy rõ cái nhân quả rất là nhiều đời, và cái chết không phải là kết thúc. Và đối với một chúng sanh mà họ là vua đó, thì họ cũng là những chúng sanh rất là đáng thương. Quan trọng là làm sao để cải hóa họ, để họ trở thành những người tốt. Và khi họ trở thành người tốt thì họ không có làm hại tới cái xã hội. Vì vậy cho nên cái cách mà cư xử theo đạo Phật đó, thì nhân đạo hơn, từ bi hơn, nhưng mà cũng rất là khó khăn, không phải dễ để mà làm được. Và đòi hỏi một vị vua, một vị cầm quyền đó, là phải có một cái sự có tình thương, có lý trí và có cái sự nhận nại nữa mà có thể giáo hóa cho người khác được. Nhưng mà nếu như làm được đó, thì giải quyết được từng gốc của vấn đề. Còn cái xã hội bây giờ thì người ta chỉ giải quyết cái vấn đề ở trên ngọn thôi, tức là làm không được thì giết cho xong. Nhưng mà cái giết đó đó nó không thể giải quyết được từng gốc của vấn đề. Rồi chưa kể là những cái người mà con cháu của những người này họ sinh ra cái tâm thù hận với những người đã kết án, những người đã giết cha mình hay là người thân của mình, và từ con oan tương báo thì khổ đau, thì hận thù đó nó sẽ lan tràn khắp cả cái thế giới của loài người, và khó mà có được trong sống hạnh phúc. Cho nên là tóm lại đó thì Đức Phật ngài không có chủ trương là trừng phạt bất cứ một ai, mà đã có cái luật nhân quả và vận hành rồi. Một người là tự ý thức ra được điều đó, và nếu như họ chưa ý thức được thì cái trách nhiệm của người giáo dục hướng dẫn tinh thần là làm sao cho họ nhận thức ra được điều đó, để họ có được cái ý thức trách nhiệm về cái hành động của chính mình, và từ đó đó bản thân thay đổi và có phần thay đổi xã hội. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của chúng tôi giảng đàn, và con kính mình thông qua trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú xin trình sư Liệu Pháp, và cái bậc sư trưởng chúng con xin được thân sư trưởng trả lời cho cô tiếp theo. Bạch sư trưởng, chánh pháp, thiện pháp á, thì thời nào cũng có. Nhưng mà chánh pháp và thiện pháp khi mà một vị chánh đẳng chánh giác ra đời chắc hẳn là phải khác với cái thời chưa có vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Mà sư trưởng khi nói chuyện đạo lý mà trước khi sư trưởng Phật học Phật pháp tức là học kinh điển Pali và bây giờ khi sư trưởng học kinh điển Pali thì hai cái đạo lý đó nó khác nhau như thế nào? Thí dụ như sư trưởng cũng từng nói là trước khi gặp ngài Thật Sự thì sư trưởng cũng đã đọc pháp bảo đàn kinh, đọc nhiều kinh sách, đọc thế này khác, nhưng mà khi mà mình học A Tỳ Đàm, mình học đọc kinh điển Pali thì bạch sư trưởng cái chánh pháp mà mình đọc ở trong Tam Tạng, cái chánh pháp mà được một vị chánh đẳng chánh giác sâu sáng hoàn hóa đó, thì chánh pháp mà nó có khác gì với cái chánh pháp của dân gian, chánh pháp tự phát tự khởi ở trong lòng của các bậc thiền tí? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, giữa cái thiện pháp và chánh pháp khác nhau như thế nào? Nếu mà đem so sánh cái cụ thể điển hình nhất đối với bản thân của tôi, thì từ thở nhỏ cũng đã có quy y, và tôi đã quy y với một ngôi chùa Bạc Tông cũng có dòng Lâm Tế, và thân phụ của tôi thì lại theo cái phái Tịnh Độ Cư Sĩ, còn thân mẫu tôi thì theo cái phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Trong gia đình tôi thì cũng có người cô theo Phật giáo Hòa Hảo, có một người chú thì theo đạo Cao Đài. Thì hồi khi mà còn ở nhà đó thì gặp nhau cũng bận lưng đàm chuyện đạo pháp tu hành vân vân, thì cũng có mỗi người có cái kiến thức riêng của mỗi người. Thí dụ Minh Sư Cao Đài gần giống như nhau ở chỗ như là đầu tiên cũng gián cơ là một, hay là luyện trúc cơ thể dược nấu thuốc luyện đơn vân vân, còn sấm giảng như vậy, còn đối với trình độ cư sĩ thì chuyên làm thuốc để cứu dân độ thế, thì đó cũng là việc thiện. Còn khi tôi mà biết những cái ngày lễ lớn như thì đi đến nhà chùa là cúng, vô đó thì cứ thầy tụng kinh thì rồi Phật tử thì tính chung nhau mà lại gian giái cúng rồi lại xong rồi thầy cho dọn xuống ăn. Nếu còn bánh quy bánh ít gì đó thì những thì chia sẻ cho người này ba cái ít cái, người ít cái, cũng giống như mình đem dỗ mà có cái hồi quả người ta cho trở lại đó. Rồi thì trước khi về vị thầy chỉ nhắc nhở thôi, các con về ráng cố gắng nghe, ăn chay niệm Phật và làm lành lánh dữ nha, vậy thôi. Khi giờ mô Phật cứ nhắc mình cái câu ráng chay niệm Phật làm lành lánh dữ nghe cái dạ, vậy thôi, ráng tu như vậy thôi, thì cũng là tâm thiện vậy. Người hở đi, nếu mình đi đâu mà có gặp những cái chuyện tai biến ở cái gì nguy hiểm, kể cả súng đạn ha là những cái gì sợ, thì cứ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, đó là như cái vị thần để mình nương tựa, tìm hiểu như vậy thì đó cũng là việc thiện. Tuy trình độ cư sĩ hút thuốc cứu người thì cũng nghĩa là thiện nhé. Thân hộ tôi hồi đó ông cũng làm thầy thuốc Nam thuốc Bắc, ông cũng nói như vậy. Nhưng mà tại sao khi tôi tìm mà đến với Phật giáo Nguyên Thủy thì buổi sơ khởi đầu tiên tôi chỉ biết được qua ngày Thật Sự, rồi sau đọc những cái bài phá giảng của ông Thông Kham, pháp sư Thông Kham thôi, mà có những gì giống như một luồng gió mới, có giống như cái câu mà từ ấy tim tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chiếu qua tim, thấy có một cái gì hay hay là lạ, và càng ngày càng đi phân vào tìm hiểu chánh pháp, rồi tìm hiểu Tam Tạng, thì rồi học được không? thì cái thế khi mà phân biệt được thì đến với ta kinh điển Tam Tạng Bali được kết tập và được truyền hôm nay, thì chẳng những đây là thiện pháp mà chánh pháp mà Phật học lại giống như là khoa học rất là thiết thực cụ thể, nên những người có trí đến với cái kinh điển Tam Tạng Bali đọc một cách say sưa không có biết chán. Và thậm chí những bản phiên dịch từ Tam Tạng Bali mà dù cho có bị người ta có hạ bệ đánh giá thấp cách mấy, nhưng mà người có trí vẫn là tìm thấy giá trị trong đó. Thí dụ như chúng ta biết qua kinh điển này mà qua Trung Quốc á, thì dịch gì cũng là đại thừa, còn các bộ A Hàm Lực Tạng thì cho là tiểu thừa. Nhưng mà Lương Khải Siêu, một nhà sử gia và cũng một nhà chính trị, ông có lời khuyên như vậy: nếu muốn tìm đạo Phật thật sự, hãy tìm đọc trong các bộ A Hàm. Đây là được trích dẫn bởi nhà sư Thiện Chiếu, cũng là người Việt Nam mà trích cho câu là của Lương Khải Siêu. Và một số người mà chỉ những cái bộ A Hàm đó chưa hẳn là chưa không phải là chính xác 100%, nhưng mà dù chỉ dù cho 80% hay là 90% đi nữa thì cũng khá rồi. Nhưng mà còn những cái mẫu chuyện rất là thực tế, rõ ràng, cụ thể, không có phải như là những tôn giáo khác là chỉ lấy cái thờ cúng cầu nguyện rồi ngoài ra thì là làm cái gì đó thì rồi chỉ là lo cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Phật, cầu nguyện thần thánh gì cho được tai qua nạn, hoặc là những câu chuyện khác, thí dụ như muốn cắt cổ gà đọc bảy biến giáng sanh thì kia đó. Thì đối với vấn đề trong kinh điển Bali, Đức Phật Ngài không có hoàn toàn dứt khoát điều đó. Và đặc biệt cái khác biệt giữa cái thiện nghiệp và cái chánh pháp ở đây là khi mà đi đến với Tam Tạng Bali rồi đó thì chúng ta nói theo cái phim Chị Anh Tào một chút cho nó vui: không sợ trời, không sợ đất, mà chỉ sợ hành động của mình. Thẳng lưng bước ngẩng đầu mà đi, không có cầu cạnh ai cả, chỉ bản thân mình làm những việc lành, căn cứ vào tin vào nghiệp và quả của nghiệp, không có cầu cẩn phạm thiên chư thiên ông thần ông thánh gì cả. Dù chư thiên cũng như nhà giàu thôi, thì nếu mà mình có lòng tốt chia phước với họ như chư thiên thì chư thiên họ cũng giúp đỡ mình, thì cũng có qua có lại, cũng như là mình làm quen những Phật tử thiện tín và đại gia, những người có mạnh thường quân mà họ có tiền nhiều á, thì khi họ hữu sự họ cần mình đến mình giảng đạo thuyết pháp tụng kinh, là khi mình có chùa có chuyện thì họ đến họ cúng tiền cúng bạc. Thì đối chư thiên họ cần phước, mình làm phước, mình chia phước cho họ, rồi đến khi mà mình cần việc gì thì cũng nhờ họ ủng hộ mặt này hay mặt khác gì đó, tương đối vậy thôi. Chứ còn chư thiên phạm thiên mà họ làm bậy làm quấy thì họ cũng vẫn mang cái quả báo như thường, không khác gì chúng ta. Do đó nên cái khi mà biết được cái kinh điển trong Tam Tạng Bali là tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì tự nhiên thấy con người mình rất là hiên ngang. Hiên ngang ở chỗ là mình không có nô lệ cho thần thánh, không có nô lệ cho thần linh, không nô lệ cho thượng đế, không tìm bất cứ ai cả. Kể cả Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Ngài đã thành Phật, nếu mình muốn mình cũng có sẽ thành Phật như Ngài, ráng cố gắng làm những điều ba, tạo những ba la mật như Ngài, rồi cũng sẽ đắc đạo quả như Ngài. Ngài không có Ngài là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, trên thế gian không có hai vị Phật trên đời, nhưng mà không hẳn là không được. Như Ngài qua tết rồi thì đời sau vị khác thì chúng ta cũng có thể trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai, nếu chúng ta cố gắng tích cực ưa thích với cái hành nguyện chánh đẳng chánh giác cũng được. Thành ra so sánh giữa những cái thiện pháp bình thường với cái chánh pháp ở đây thì nó có khác xa là như vậy. Ở đây cho cái chánh pháp phải đúng theo như chân như thật, cũng trở lại như bài kinh mà Đức Phật nói với người dân xứ Kalama đó. Ai cũng nói là đây chánh pháp, ngoài ra là hư vọng, làm cho những người ấy hoang mang. Thì chính Đức Phật Ngài nói hoang mang là phải, phân vân là phải, cho những người Akalama trả lời như là những điều nào mà như là sát sanh trộm cắp, điều đó người là trí khen ngợi hay chê bai, hay là người khiển trách, điều đó là khiển trách, mà những điều đó là cho qua khổ hay vui và khổ vân vân. Thì ngài hỏi từng điều một, khi xác nhận rồi thì ngài mới đã đó phải không vội bỏ mà cũng không vội chấp nhận, phải dùng trí mà suy luận. Thì điều nào bực thiện trí thức phải khiển trách, điều nào là nhân cho quả khổ thì điều đó là bất thiện, mà như tham sân si hay là sát sanh trộm cắp, dụng ngôn lương thiệt ác khử cho chẳng hạn, thì đó là những điều bất thiện. Bất thiện trí thức chê trách và sẽ cho quả đau khổ trong tương lai thì không nên làm. Thì giữa cái chánh pháp và thiện pháp nó có khác, cũng đồng thời là một việc đó, thì làm một việc đó thì với cái tư tưởng là đây là mình làm để là được ghi chép, hai bên gia giá ghi chép là gì đó, rồi sau này được ban phước mà tha tội. Còn một người cũng làm việc đó nhưng mà không cần hai bên gia giá hay ai ghi chép gì cả, mà cũng không cần ai thưởng phạt, vì tự nó sẽ có kết quả. Tự nhân nào quả nấy, gieo hạt cam thì nó chỗ cam, khỏi cần cầu nguyện gì cả, đó là chánh pháp. Còn thiện pháp thì khác, thiện pháp nhiều khi cũng với tâm lý trí hoặc là có thiện mê tín hiểu cũng làm với lòng lành, nhưng mà có người suy nghĩ đến nhờ người này nhờ người kia. Thí dụ như hồi xưa mà thân phụ tôi hút thuốc thường thường, mà tôi thấy ở ngoài khi mà đem thuốc về thì hốt thuốc trị bệnh, mà dặn về khi sắc thuốc xong rồi phải để cái chén thuốc lên trên trán, nguyện tam vị thánh tổ này kia thuốc mới lên. Thì ở đây là hỏi sao vậy, nó là đã tặng cho họ đặt cái niềm tin, họ tin tưởng họ uống thuốc. Thì làm như vậy đó là thiện pháp, nhưng mà chánh pháp thì không phải như vậy. Chánh pháp thì nếu đau bệnh gì đó, dù cầu không cầu tam vị thánh tổ hay là tứ vị thánh tổ gì chẳng hạn, cứ lấy ngay thuốc đó ra chặt sắc đúng liều lượng cực uống thì hết, đó là chánh pháp. Nhưng mà cũng làm điều đó nhưng mà còn cái tin tưởng hơi hám gì đó mà cầu nguyện thì cũng có niềm tin thì cũng thiện pháp, nhưng đôi khi nó trở thành một cái điều là mê tín hay là tà kiến cũng có, hiểu sai lầm cũng có, nhưng mà hãy là cái tâm nó không có làm việc ác thì đó là thì cái như là thiện rồi. Hay như sát sanh là ác, mà không sát sanh kể như là thiện khác. Chánh pháp thì thấy rõ nhân quả, chân lý nghiệp báo là khác nhau, một trời một vực như vậy. Thì nếu chúng ta khéo như lý tắc ý phân biệt thì thấy rõ giữa thiện pháp và chánh pháp. Thiện pháp, nếu nói theo bộ Gia Ma Căn thì chúng ta có thể đặt lên câu hỏi thiện pháp cũng là chánh pháp phải chăng? Cũng chưa hẳn. Nhưng mà chánh pháp và thiện pháp phải chăng? Phải. Bởi vì nếu hiểu chánh pháp thì trong đó nó có nhiếp cả thiện pháp trong đó. Vì cái chánh pháp thì bao trùm hơn cái thiện pháp. Thiện pháp thì có thể xen lẫn những cái sự thiếu trí cũng có. Còn cái chánh pháp thì luôn luôn đúng theo cái lý nhân quả. Và đây là câu trả lời của tôi qua câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng. Để ý là như vậy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thú chúng con kính truyền sư trưởng. Tiếp là chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu tiếp theo thì xin được cung kính thiền tọa tổ sư. Mà thiền tọa tổ sư, thiền tọa có comment được không? Xin được hỏi là thiền tọa tổ sư có comment được không? Nếu thiền tọa tổ sư có chút bái, thiền tọa hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Dạ sa thú. Mà thiền tọa tổ sư, hôm nay chúng ta có một bài kinh nói về sự xử án đó. Thì chúng ta đọc ở trong kinh có bốn cái pháp tây vị hay là bốn pháp thiên vị. Thiên vị bị thương, thiên vị bị ghét, thiên vị bị sợ, thiên vị bị vô minh. Cái chữ mà gọi là thiên vị bị chữ vô minh á, thì chữ vô minh nó có giống như trong cái lý duyên khởi hay không, hay là chữ vô minh đó chúng ta hiểu chỉ là cái sự mê tối hay là sự u mê mà thôi. U mê theo nghĩa thường rất bình thường. Kính thỉnh thưa đạo tổ sư quan hỷ giải thêm một chút về bốn cái pháp thiên vị này. Kính thỉnh thưa.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Thị Tăng. Chúng tôi kính đại lễ Thị Trưởng. Xin chào tất cả quý đạo hữu tỉnh. Kính bạch quý ngài đến quý vị. Đối với bốn pháp thiên vị, thì cái chữ, thì cái điều mà gọi là Moha, cái tí gọi là Thanda cái tí, Dosa cái tí, Moha cái tí và Phaya cái tí, thiên vị bị chết vì si, si mê, vì sợ hãi. Thì ở đây cái chữ thiên vị vì si mê đó, nó không phải giống như cái chữ vô minh, không phải giống như chữ vô minh, không có cái nghĩa gì. Bởi vì nếu mà nói như thế đó, thì tất cả chúng sanh còn là phàm phu đều là vô minh cả, đều là còn vô minh hết. Như vậy thì không thể nào mà có được một cái tình trạng gọi là cư xử không theo bốn pháp thiên vị. Còn đằng này chữ vô hai gạch tí, tức là cái sự dốt nát, là không hiểu sai, sai cho là đúng, thật cho là giả, giả cho nghĩ tưởng là thật. Thì cái chữ mô ha cái tí ở trong trường hợp này, chữ mô ha nó không giống như là cái chữ avijja là vô minh. Ở đây trong trường hợp này cũng dễ hiểu thôi, là khi mà chúng ta lấy theo nghĩa từ và chúng ta lấy theo pháp đó, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ biết rõ. Và đó là cái câu trả lời mà chúng tôi xin được trình bày với cái câu hỏi của thượng tọa Thích Tăng. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhưng mà thưa tọa từ xưa, nếu một người xử việc mà vì không có đủ trình độ đó để phán xét có vấn đề một cách sáng suốt, vì không sáng suốt đó, do đó họ xử sai đó, thì cái đó có nên nói là thiên vị không? Thí dụ như có những người họ rất là muốn công bằng, nhưng mà họ không có đủ sự sáng suốt để nhận ra vấn đề, do đó họ đã xử, họ đã phán xử một cách không chính xác, thì chúng ta có gọi đó là thiên vị hay không? Bởi do vì khi người ta hỏi họ, tại vì thế này, khi mà nói rằng thiên vị mà vì si mê từ cái chỗ mà không có hiểu biết tốt, thì tại vì họ không sáng suốt, chứ không phải là tại vì họ muốn thiên vị, nên khi thỉnh thưa đạo thì sư quan thì nói rõ thêm về chỗ đó. Kính thỉnh thưa đạo.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hai trường hợp này nó có khác nhau một chút. Nếu như một người vì họ không biết cho nên họ bị nhầm lẫn, và khi họ xử sự nhầm lẫn thì đương nhiên cái sự không biết đó chúng ta cũng gọi là cái sự si mê. Nhưng mà có điều là nó khác hơn ở chỗ là người này vẫn có thiện chí muốn xử một cách công bằng, nhưng mà vì sơ hở mà không nhận được, không nhận ra, cho nên cái trường hợp đó chúng ta không gọi là thiên vị vị chi mê. Còn cái vấn đề mà gọi là thiên vị thì dốt nát mà thiên vị, nếu mà có cái chữ A Gá Tí trong trường hợp này đó, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng một người họ không có rõ biết cái công việc, họ không có nắm được cái pháp luật, họ không biết được cái phương pháp để giải quyết như thế nào, rồi vì do tự ái rằng nếu mà ta không có xử sự được cái công việc này đó thì ta sẽ mất mặt, cho nên người đó cố tình xử sự theo cái lý tính của mình, nghĩa là mình nghĩ như thế nào thì mình phán xét như vậy, chứ không cần phải theo cái phương pháp, không cần phải biết đúng sai, không cần nghe bên này hay bên kia, mà xử sự theo cái tư ý. Thì trong trường hợp đó, chúng ta mới gọi là Moha Gati, là có sự thiên vị vì cái sự si mê. Một cái là giải quyết theo cái kiểu mà gọi là thiên vị vì si mê đó, nó có mang cái lý tính một chút, tức là người này vẫn biết làm như vậy là sẽ không được, nhưng mà vì lý do là học mật cảm hay là vì cái danh dự chi đó của họ, vì danh vì lợi cá nhân mà họ phải xử sự theo cái kiểu độc đoán, thì trong trường hợp đó cái thiên vị vì si mê này mới là thật sự là đáng trách, mới rơi vào một cái điều mà gọi là tội lỗi. Tội lỗi đến mức mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng một vị tỳ kheo mà xử sự rơi vào thiên vị, bốn pháp thiên vị, thời vị đó sẽ rơi vào địa ngục. Ở trong Tăng Chiều Kinh Đức Phật Ngài đã dạy như thế. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp này rất là hệ trọng. Khi mà xử sự vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ, nó rất là hệ trọng. Còn cái trường hợp cố tình, một người vô tình, họ cũng có cái sự chủ ý là sẽ phải xử công bằng, xử cho đúng, nhưng mà vì họ nhầm lẫn vân vân, thì trong trường hợp đó cái sự nhầm lẫn đó có thể gọi là bị thất niệm hay là cái chi đó, nhưng mà không đến nỗi là cái tình trạng gọi là tình trạng thiên vị vì chi mê. Cái trường hợp này nếu mà chúng ta là người ở trong cuộc thì chúng ta sẽ biết rõ, chúng ta sẽ biết rõ. Cũng ví như hai trường hợp, một người cố tình nói sai pháp, người đó sẽ mang cái quả nghiệp nặng nề. Còn một người vì họ quên chi pháp, hay là vì họ không biết đó là sai pháp, rồi khi họ nói, họ giảng thuyết, nhưng mà cái điều giảng thuyết của họ lại sai đi, không phải là vì danh, không phải vì lợi mà cố tình bóp méo sự thật của chánh pháp. Thời như vậy, hai cái trường hợp mà nói sai pháp, nhưng mà một trường hợp đáng trách và có lỗi, và trường hợp không đáng trách. Ở đây cũng vậy, ở trong trường hợp thiên vị bị chi mê và cái sự cư xử không có ý chuyên thiên vị, nhưng mà vì nhầm lẫn, thì trong trường hợp đó nó có cái sự khác biệt nhau như thế. chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của Thượng Đại Giác Cảm như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trần Thượng Tổ Tây Sư. Xin được trở lại với Lý Sư Liệu Pháp. Lý Sư Liệu Pháp, chúng ta đều biết ở trong kinh điển có một số những cái pháp thực hành như là ngũ giới hay là đời sống phạm hạnh của mà tôi thấy ở trong kinh điển cũng đã được thực hành bởi những người theo bằng môn giáo thời xa xưa. Ngày hôm nay Lý Sư Liệu Pháp sống tại Ấn Độ đó, trong cái luân lý đạo đức của người Hindu đó, thì Lý Sư có còn tìm thấy nhiều cái điểm tương đồng giữa Phật giáo và Ấn giáo không? Hay là Ấn giáo ngày nay đã mang một cái tính cách khác, và Lý Sư có khi tiếp xúc với những người theo Ấn giáo có thấy họ gần gũi với có thể có những điểm gần gũi Phật giáo mà mình là một tu sĩ Phật giáo cảm thấy như là cái đó nó rất là quen thuộc với mình. Lý Sư có cảm nhận những điều đó không? Tính Lý Sư Liệu Pháp.
Mô Phật Trai Thác Kinh Phật Chí Tôn Đức và Kinh Thư Vị Phật Tử. Bây giờ thì trong xã hội Ấn Độ, số dân mà theo Ấn Độ giáo là chiếm hơn 70%, còn trong khi mà tín đồ Phật giáo đó thì chỉ tới 1%, hoặc là khoảng 0.7-0.8% dân số của Ấn Độ là theo Phật giáo thôi. Còn như vậy đại đa số là những người theo Ấn Độ giáo. Nhưng mà nói chung đó, thì con thấy những người Ấn Độ giáo họ rất là hiền lành. Ít nhất đó, là họ cũng có giữ năm giới. Năm giới cũng là cái nền tảng đạo đức căn bản rất là chung, rất là tương đồng giữa đạo Phật và đạo Ấn Độ, tức là đạo Hindu. Ở trên cái khu vực mà gần cả cái nhà đại sứ quán của các nước đó, thì có một cái con đường người ta đặt tên là Panchasila Marsh. Mars là giống như chữ Mars ra tiếng Pali đó, là con đường, và Panchasila thì tiếng Hindi người ta vẫn dùng chữ Panchasila mà họ đọc là Panchasim, con đường ngũ giới. Thì như vậy đó là ngũ giới mà người ta đặt thành một cái con đường luôn. Và những cái người dân Ấn Độ họ rất là hiền hòa, họ cũng không có sạch sanh. Có nghĩa cũng tỏ lên con đã nói trong rung rồi, tức là ở đây thì con sóc, con chim, con ngay cả con chim rất đẹp như là con chim trẻ, con vẹt màu xanh nhất, mỏ đỏ, hay là con thị, hay là con hay là chim bồ câu đó, thì nó gần gũi với con người, mà không ai tỉnh tới cái chuyện là bắn hay là bắt hay là bẫy nhỏ để đem về mà làm thịt hay là nấu cao cả. Cho nên là người dân vì họ không có sạch sanh, họ tránh sạch sanh, vì vậy họ sống rất là hiền hòa. Mà nghe con người sống hiền hòa thì con vật nó cũng hiền hòa theo, nó cũng không có lẫn lộn, không có cái sự. Rồi đời sống của người ta đó, người ta cũng có đức tin. Mỗi lần mà chẳng hạn như họ cũng tin vào nghiệp nhân quả. Tuy nhiên đó thì chỉ có cái điểm mà là cái đức tin ở trong đạo Hindu đó, thì người ta tin như về các vị thần cảnh như là thần Vishnu, thần Shiva, thần Lakshmi. Ví dụ như người ta tin rằng thần Shiva là thần sáng tạo, là cái vị thần mà đem lại cái sự sinh sôi, sự phát triển. Cho nên là nếu như mà muốn có con thì người ta để những lạy lực cũng thể ở những cái đề tượng thần Shiva hoặc là thần Lakshmi là thần về tiền tài. Cho nên ai mà muốn giao cỏ thì người ta cứ tới cũng dùng đặt lễ như thế với thần Lakshmi. Còn thần Sravasti là thần về thần nữ thần về chuyện học hỏi. Còn thần thần Krishna thì thần về âm nhạc. Thì như vậy đó, nếu chúng được mỗi cái lạc dục của một đời sống thì người ta nghĩ rằng có một cái vị thần nắm giữ có cái năng lực để giúp cho mình thành tựu những cái lạc dục đó. Cho nên mình muốn thành tựu lãnh vực nào thì mình cứ tôn thờ những vị thần này, và thường hay nghĩ tới họ, thường hay cũng tế họ, thì họ sẽ giúp đỡ cho mình. Thì đó là cái niềm tin Nó khá, vậy nên tiếng là trong Phật giáo, những người mà trong Phật giáo mà hiểu đạo một cách chỉnh chẳng đó, thì người ta không tin vào cái việc cũng tạ cũng tệ các vị thân. Mà mình muốn giao cỏ thì mình phải cũng dương, mình muốn có trí tuệ thì mình phải học hỏi, mà mình muốn có sắc đẹp đó, thì mình phải tu tập làm sao mà bởi biết cái sự sân hận vân vân. Đây là hoàn toàn tin vào nhân quả chứ không phải tin vào thân cảnh. Nhưng mà Ấn Độ giáo đó thì đây là cái điểm khác biệt, người ta rất là tin vào thân cảnh, đi tới đâu cũng có một cái đền thơ. Con thấy rằng khi mà trên đường đi Phật tích á, mà những cái ông tài xế đó, mà mỗi lần mà đi ngang qua những cái ngôi đền đó, thì khi nào cũng đi chậm lại, rồi cùng lấy cái tay đặt lên trên ngực, rồi cúi xuống, rồi cái tinh thân đó. Rồi có những cái nơi thì người ta quăng một cái đông xuống, rồi bao để cho người ta cầu nguyện may mắn. Thì cái điều khác biệt, tức là ở trong đạo Phật có thể nói rằng là vô thần, theo cái nghĩa là không có tin vào cái thân thẳng tạo hóa. Còn đạo Phật, còn đạo Hindu đó, thì người ta là đa thần giáo, người ta tin tưởng vào các loài thân. Còn ngoài ra đó thì con thấy rằng là đạo vì cái tin tưởng nhiều loài thân cho nên họ cũng có nhiều cái lễ hội. Và những cái lễ hội đó thì nó, sau này đó thì nó dần dần mang cái tính cách về văn hóa nhiều hơn là cái tính cách về tôn giáo. Chẳng hạn như cái lễ Deepavali hay là đã chắc là lễ Diwali của Ấn Độ đó, thì ban đầu nó xuất phát là cái lễ mà cái ngày mà mừng thần Ram trở về sau 14 năm Đường Vi Đầy ở trong rừng. Và nhưng mà bây giờ đó thì nó đã trở thành cái ngày hồi ánh sáng và gần như là ngày Tết của Ấn Độ. Thì cái ý nghĩa đó dần dần từ cái ý nghĩa tôn giáo nó đã chuyển thành ý nghĩa văn hóa. Và từ ngày hôm đó người ta vui mừng, người ta hoan hoặc hân hoan, người ta tới tặng quà cho nhau, thăm hỏi nhau. Thì nó cũng rất là giống với những cái ngày Tết của các nước Phật giáo cũng vậy. Các nước Phật giáo thì tới ngày Tết thì người ta cũng làm như vậy thôi, cũng thăm hỏi, cũng chúc từng nhau. Vì vậy cho nên là dù khi mà con thấy rằng sống trong cái xã hội Ấn Độ đó, thì gia đình Phật tử hay là gia đình Ấn Độ giáo đó cũng không khác nhau bao nhiêu. Nói chung thì người ta khi mà họ đã có đào rồi á, thì người ta có niềm tin, tin là nhân quả nghiệp báo, người ta cũng cố gắng sống để giữ giới, cũng cố gắng làm phước bổ thí. Có thể ví dụ như là những người Hindu á, thỉnh thoảng họ cũng biết tới những ngôi đền của họ, họ phát chẩn. Thì người Phật tử mình cũng mỗi lần trong nhà có việc mình hay đi bổ thí cũng dương. Thì người Hindu cũng vậy, người đạo Sikh cũng vậy, người ta cũng hay đi làm đi phật trần cho người nghèo. Những cái lúc mà người ta trong nhà có những cái việc như là cưới hỏi ma chay, thì như vậy nó đã trở thành một cái nét rất là chung giữa các tôn giáo của Ấn Độ, là cũng là tin vào nhân quả nghiệp báo, rồi cũng bỏ ác làm lành, cũng sống giữ giới trong sạch, cũng cố gắng làm phước. Trừ cái điểm mà căn bản nhất á, tức là người ta tin vào đại ngã, người ta tin vào các vị thần, thì cái này nó đã trở thành một cái nếp mà nếp nhì quen thuộc với họ rồi. Cho nên dù đạo Phật mà có nói về vô ngã, thì đó là cái điểm rất khác nhau, rất là căn bản khác biệt giữa đạo Phật và đạo Hindu. Nhưng mà phần lớn á, những người Hindu thì họ không thể chấp nhận cái điểm đó. Và mà như vậy đi nữa thì người ta vẫn cho rằng đạo Phật chỉ là một cái nhánh nhỏ của đạo Hindu. Và đạo Phật, những người Phật tử thì cũng không khác mấy gì với những người Phật đạo Hindu cả. Tức là cũng đều sống có đạo giáo, sống bỏ ác làm lành, tin tưởng vào những quả nghiệp báo. Thì đó là những cái điều rất là chính, rất là căn bản. Vì vậy cho nên cũng không có khác nhau gì mấy. Nếu như mà mình không có hỏi họ là theo đạo gì đó, thì cũng không biết được người đó là Phật tử hay là tín đồ của Ấn Độ giáo nữa. Con nghĩ rằng điều đó trong cái chân mực nào đó là cũng hay. Bởi vì nếu như mà người theo đạo Phật và người theo đạo Hindu đó, mà người ta có cái khoảng cách quá lớn, không và người ta không thể mà hiếm hòa lẫn nhau, thì trong cuộc sống sẽ có cái sự cách biệt và người có cái sự mà chia rẽ. Mà một đời sống mà có cái sự phân biệt và chia rẽ như vậy thì không khó mà an vui được. Còn nếu như mà mặc dù đạo giáo có một vài điểm khác biệt, nhưng mà người ta nhận mạnh được cái điểm tương đồng nhiều hơn, và người ta sống dung hòa với nhau, rồi tất cả đều cố gắng sống mà bỏ ác lâm lâm đó, thì điều đó dù sao cũng là một khía cạnh rất là tốt đẹp của đời sống người dân Ấn Độ. Cho nên mặc dù họ rất là nghèo, rất là khổ, nhưng mà đời sống của họ đó, đời sống với tinh thần đó, họ rất là an lạc, phần lớn là an lạc. họ an tâm, họ chấp nhận là cái nhân quả, họ chấp nhận cái quả báo của họ, và họ không có đấu tranh nhiều, họ không có không có thương hận nhiều. Nói chung là như vậy. Nhưng so với những cái tôn giáo mà hiểu chuyện, những cái đất nước mà hiểu chuyện khác đó, thì con thấy phân lẫn với dân Ấn Độ họ khá là hiền hòa, do họ có cái đời sống tôn giáo tinh thần rất là có cái truyền thống như vậy rất là lâu dài, và thấm nhuần vào trong cái đời sống tinh thần hay là đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của chúng tôi. Nhật Đảng của con kính thưa và trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ vâng, xin phiền nhị sư Bị Pháp trả lời thêm một lần nữa là trong một cái một cái tạp chí trong tạp chí Economist số ra tuần này đó, thì họ khẳng định một điều rằng ở trong 5 năm nữa thì kinh tế của Ấn Độ sẽ qua mặt Trung Quốc vì nhiều lý do. Thí dụ như là Ấn Độ có một cái lực lượng những người làm việc trẻ tuổi và người ta nói tiếng Anh nhiều. Ấn Độ là một quốc gia thực thể chế dân chủ. Ấn Độ là ngày hôm nay tương đối là có nhiều cái khả năng sáng tạo, chứ không có chỉ huy tập quyền trung ương v.v. Khi mà kinh tế của Ấn Độ ở mức tăng vọt hiện nay, cái bình quân kinh tế của Ấn Độ là 8.5 và trong tương lai còn mạnh hơn nữa. Thì theo cái nhìn của lý sư Liệu Pháp, nếu mà khi mà mình nói chuyện một số Ấn Độ mà nghèo, đời sống mà ít có vật chất nặng về tinh thần đó, thì đó là cái hình ảnh mà mình thường thấy lâu nay từ thời chư Phật trong quá khứ cho đến hiện tại và từ 25-26 thế kỷ vừa qua. Nhưng mà mình giả sử như một thập niên nữa Ấn Độ trở nên giàu có và cái đồng tiền mà cái lợi tức của mỗi đầu người á, nó ví dụ như mình nói một tháng có thể lên tới 15-17 ngàn bị kim một tháng, một năm xin lỗi, thì ni sư có nghĩ rằng cái sự tăng vọt về kinh tế đó nó sẽ thay đổi cái nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ không? Bởi vì khi mà chúng ta đọc kinh Bổn Sanh thì chúng ta thấy rằng dù sao đi nữa thì Ấn Độ, đặc biệt là miền Trung Ấn đó, lúc nào nó cũng là một chiếc nôi cho cái nền tâm linh đó. Thì ni sư có nghĩ rằng sự tăng vọt của kinh tế nó sẽ thay đổi cái bản chất và cái đạo giáo của Ấn Độ không? Tính ni sư Liệu Pháp.
Năm nay Bụt Thầy hết cũng là chiếc tâm đức của kính thưa thì Phật tử. Con thấy rằng là cái xã hội Ấn Độ là một cái xã hội rất là, phải nói có thể dùng cái câu là họ cố gắng duy trì cái truyền thống của họ tới mức tối đa. Cho nên có những cái video đó mình cũng nghĩ rằng là thời mình là cánh kính đó, thời Đức Phật là có những chuyện như vậy xảy ra, như là cụ hồi cái con gái đi cưới thì về chồng thì có cụ hồi môn, hay là khi mà hay là người ta có những cái hình thức là cúng tế, người ta tin vào các vị thần thánh cũng đi tế thần cây, thần đất, thần sông, thần mặt trời đó. Thì những chuyện đó mình nghĩ chắc là hồi xưa thôi, bây giờ không còn nữa. Nhưng mà cho tới bây giờ khi mà có tại Ấn Độ đó, mà buổi sáng mà đi về sông Hằng thì thấy người ta buổi sáng vẫn ra thơ thần mặt trời, người ta vẫn lại thần sông. Như vậy những cái niềm tin đó tới bây giờ người ta vẫn còn duy trì. Và đó là những người nghèo, còn những người giàu thì sao? Con thấy là con ở trong trường đại học á, trong ký túc xá thì trong đó có nhiều sinh viên, thì phần lớn ở ký túc xá đó là những cái cô mà ở trong đó là nghiên cứu sinh học từ cao học tới tiến sĩ, mà họ vẫn có cái niềm tin về đạo giáo, họ vẫn đi nhà đi đền thờ buổi sáng, họ vẫn đi ra ngoài, họ vẫn thơ mặt trời. Nói về cái đời sống vật chất á, thì con thấy rằng như Ấn Độ họ cũng có cái đời sống rất là chân mực. Ví dụ như là mấy vị giáo sư ở trong cái khoa của con dạy thôi, thì lương của một vị giáo sư mà như là giáo sư chủ nhiệm khoa đó, bây giờ là một tháng của họ làm là khoảng 80.000 rupee, tính ra tức là cũng gần 2.000 đô la một tháng. Như vậy cái số lương rất là cao so với những cái lương mà những cái người mà làm việc tay chân. Những người làm việc tay chân thì một ngày họ chỉ lạc được 100 rupee, tức là khoảng 2 đô la thôi. Thì một tháng đó họ chỉ được khoảng 60 đô la. Trong khi mà một đơn giáo sư đại học mà tới cái chức mà trưởng khoa đó thì tới 2.000 đô la một tháng. Nhưng mà đó là một bữa ăn của những người giàu có như vậy, là một bữa ăn của những người mà mà thấp mà nghèo khổ trong xã hội không khác nhau bao nhiêu cả. Người giàu họ cũng ăn uống rất là đạm bạc, rất là đơn giản. Thì buổi trưa đi họ đi dạy đó, họ cũng chỉ đem theo một cái cơ men, trong đó được mấy cái chạp tắp ti, rồi một ít đao, curry, rồi một ít cơm. Xong lượng là họ ăn chay. Thành ra đó là họ ăn uống rất là đơn giản. Người giàu với người cũng ăn uống đơn giản. Rồi về cái mặt mà tiêu xài phung phí đó, con thấy rằng là trừ những cái người mà tuổi trẻ sau này thôi, còn những cái người mà họ như một những người trí thức mà họ làm ra tiền đó, thì họ cũng không có tiêu xài, không có phung phí, không có ăn chơi như là Thái Lan hay là Việt Nam. Ở Ấn Độ đó, trừ những cái tiền bar ở trong khách sạn thì con không biết, nhưng mà khi mà con đi những cái khu phố mà bình thường đó, thì không có những cái quán nhậu. Rất hiếm những không có cái cảnh mà người ta ngồi nhậu nhẹt say sưa, bởi vì người Ấn Độ họ cũng ít, hình như họ cũng ít có cái tật như vậy. Nếu họ có uống đó thì họ cũng chỉ uống, họ mua rượu thì họ uống ở nhà thôi. Đời sống của họ đó, mình từ cái chuyện mà ăn mặc con thấy họ rằng họ phân lợn, những cái người mà con gặp ở trong trường chưa giáo sư cho thầy sinh viên á, họ cũng ăn mặc rất là đơn giản. Tiền bạc chủ yếu đó là họ dành cho giáo dục cho con cái, rồi dành cho cái việc là xây dựng mua nhà mua cửa, sắm xe cộ, có một cái đời sống ở vật chất ổn định, nhà cửa ổn định, có xe, có những cái tiền như mà tối thiểu. Rồi nếu như có tiền nữa đó thì họ sẽ để trong ngân hàng, sau này là cho con cái là thành lập gia thất. Cái đời sống của họ rất là chân mực và rất là tiết kiệm, họ không có phung phí, họ không có khoa trương như là những cái mục như là cho con không thể ra. Người Việt Nam họ hay có cái tính khoa trương nhiều hơn. Ví dụ như họ làm ra 10 đồng có thể họ tiêu tới 11 đồng. Trong khi người Ấn Độ đó họ làm 10 đồng có thể họ tiêu 2-3 đồng thôi. Họ sống đời sống chân mực, tiết kiệm. Thì có nghĩa rằng đó cũng là một phần do cái đời sống tinh thần của họ đó. Họ có cái sự công bình về tinh thần. Họ không có đua đòi, không có trường về hình thức, không có trường về màu mè. Từ xã hội Ấn Độ đó mà mình để ý thì thấy rằng là họ ít. Trong khi Việt Nam mình thì trường về hình thức nhiều, tại vì cũng cố gắng làm chỗ đẹp, đến lúc chất lượng thì không biết có tốt hay không, nhưng mà quan trọng chỗ đẹp, chỗ bề ngoài cho nó hào nhoáng. Còn người Ấn Độ thì họ lại ít chú trọng cái sự hào nhoáng bên ngoài, mà họ chỉ thấy cái thực dụng và cái đó, vì sao mà họ sai được và họ cảm thấy họ vừa mong là được rồi. Thì đó cũng là một cái nét ảnh hưởng của cái đời sống tâm linh, người ta chỉ muốn hưởng nổi vào bên trong. Làm sao đời sống an lạc khi người ta không có những khoa trương về bên ngoài. Vì vậy cho nên dù sau này mà xã hội Ấn Độ người ta có tiến lên về kinh tế đi nữa đó, thì có nghĩa rằng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cái đời sống tinh thần của người dân Ấn Độ, bởi vì họ vốn có một cái truyền thống lâu đời, họ gìn giữ cái giá trị tinh thần từ bao nhiêu thế hệ, từ thời Đức Phật và trước cả Đức Phật nữa. Nên những cái chuyện đó, những cái điều đó, những cái giá trị mà đã được tròn lập rồi đó, thì tới bây giờ vẫn không mất. Thì con không nghĩ rằng là chỉ một thời gian ngắn sau mà nó mất đi. Nếu như mà những cái người, những cái thế hệ đi trước vẫn có khả năng mà giáo dục cho những cái thế hệ đi sau như là họ đã từng được giáo dục như vậy. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi của rồi. Dạ, con kính cẩn thận trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sau khi xin kính trình sư liệu pháp bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, cuối cùng trong buổi sinh hoạt hôm nay là một bản tin nói về một ngôi trường Phật giáo, một ngôi chùa Phật giáo ở tại Ukraine, ở tại Kiev, đang áp dụng một phương pháp để giúp những người cai nghiện. Bản tin này được chuyển ngữ do Hà Cát, bởi Hà Cát, và sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Diệu Nghiệp.
Kiev, Ukraine, thiên nhiên và nước lạnh, chỉ cần đến như đầy đủ để tất cả các học viên của trường Dragon Tiger School tại Crimea, Ukraine phấn đấu chống nghiện ngập, và kết quả rất là ấn tượng. Alexei quan hỷ với nếp sống mới và thu thập mật ong là sở thích mà anh ta hứng thú nhất. Anh thanh niên này hiện nay cảm thấy rất khó mà tin rằng chưa đầy một năm trước, anh khó lòng mà sống sót. Alexei là một người nghiện ngập ma túy, cho đến khi được bạn bè cho biết có một ngôi trường đặc biệt nằm nép mình sâu trong dãy núi Crimea. Trước tiên tôi lo ngại cho sức khỏe nếu tôi chấm dứt dùng ma túy. Những người tại trường học này nói họ sẽ cho tôi thuốc men để trị liệu. Alexei chia sẻ kinh nghiệm của anh. Tôi đến đây và nhìn thấy những thứ thuốc men này, tắm hơi nước suối lạnh và một môi trường thiên nhiên. Chúng tôi tắm trong nước suối lạnh mỗi ngày và điều này tốt hơn bất cứ thứ thuốc men nào. Chúng tôi tận hưởng nếp sống này với thiên nhiên chung quanh chúng tôi, không có chút thuốc men nào. Khai trương hồi giữa năm 1990, trường Dragon Tiger School trở thành ngôi trường đầu tiên về loại này tại Ukraine. Trong thập niên qua, nhà trường đã giúp hàng trăm người trẻ cai nghiện. Giám đốc của tu viện Valery Magzin nói họ chỉ áp dụng các phương pháp thiên nhiên để mang giới trẻ trở lại đời sống bình thường. Mục đích chính của ngôi trường này là đưa con người ta trở về với thiên nhiên, ông giải thích. Nhân loại sống xa rời với thiên nhiên và bắt đầu bị tù túng. Chúng tôi mở rộng cho giới trẻ với những nguyên tố căn bản như đất, nước, gió, lửa. Chúng tôi muốn họ sống như tổ tiên chúng ta đã sống, tôn trọng tài nguyên thiên nhiên và hoàn toàn tự chủ. Với thoáng nhìn đầu tiên, ngôi trường trông giống như một tu viện Phật giáo. Nhìn ngắm, nhưng bài tập thể dục mà học viên đang thực hiện trông giống như là võ thuật. Và tại một góc sân trường, hầu như không thể nghi ngờ mùi hương của những chiếc lá. Linh hồn của ngôi trường là một phiến thiên thạch trên bệ thờ Phật. Đây là nơi mà các học viên phục hồi năng lượng cũng như đánh dấu một ngày mới được sanh ra với tiếng chuông vang. Nhưng ông Maxine nói ngôi trường có ông mang bất cứ yếu tố tôn giáo nào. Ông nói trong việc phấn đấu giải tỏa sự bất an nội tại, tất cả các tôn giáo đều có thể cung ứng những giải pháp tốt đẹp. Ngôi trường cung ứng nhiều giải pháp đa dạng trong việc tái lập thăng bằng bản thân, bất kể một tôn giáo của một cá nhân nào. Chúng tôi luyện tập phát triển cả hai phương diện tâm linh và thể lý. Chúng tôi muốn học viên của chúng tôi hiểu rằng vận mệnh của họ nằm trong tay họ, nên chúng tôi cũng giáo dục cho họ. Chúng tôi có một thư viện rộng lớn và chúng tôi chuyển ngữ các loại sách lịch sử. Từ con số chỉ vài học viên hồi giữa năm 1990, trường Dragon Tiger hiện nay có hơn 200 học viên thường trực. Trường Dragon Tiger không được chính phủ tài trợ, nhưng ông giám đốc nói họ có đủ các nhà mạnh thường quân sẽ yểm trợ cho các công cuộc mà ông mô tả là một tập thể thiên nhiên bằng phương pháp bất bạo động, chữa lành vết thương xã hội. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản tin do hạt cát dịch Việt vừa được kết thúc. Kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giác.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của Đại Đức Pháp Tính nói về câu chuyện tiền thân với tựa đề là công đức. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Bồ Tát Ma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính lễ sư trụ, lễ chi công đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngày và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Tha Giác.
Xa thú lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp tướng ôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kinci kusala kamang kapa panggiri yang memangkanya nawaja manasati nasi suka bangkapang yata pasangino ati yaya sata asangino Sokatang bunya palang mayan sapi paki kawan sute ye tang katang suwiti tang gendang bunya palang mayan ye jata tanak janan pidewa dan toa diwe kayum sapi lokam ye tata kiwan taharang itu kamadunya pojanan sapi lapan tumamaki tatang Con xin hồi hướng phước lành nà
các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mạng chánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả thị nhân
Sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa buta lupa wena soti on tu niron sarang o tu sapang sumang galang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa wena soti on tu niron sarang o tu sapang sumang galang kakan tu sapa Devata sapa sangha lupa vena soti ondu niron Parang niên công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát Đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác